Kính chào các tín hữu, thân chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức của tôi giữa tuần, ngày 1 tháng 11 năm 2017. Trước hết là những tin tức về nước Mỹ. Tin của đài VOA ngày hôm nay cho biết là các nhà lập pháp của nước Mỹ chất vấn các công ty công nghệ về cái việc Nga can thiệp vào bầu cử của nước Mỹ. Bắt đầu hai ngày điều trần của Quốc hội về cách thức mà Nga bị cho là đã thao túng các mạng truyền thông xã hội nhằm cố gắng gây ảnh hưởng đến chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ năm 2016. Các công ty đó là Facebook là một, Twitter là hai, Alphabet là công ty mẹ của Google là ba, ra khai chứng trước các phiên điều trần trong tuần này. Đây là lần đầu tiên các giám đốc điều hành của các công ty công nghệ xuất hiện công khai trước các nhà lập pháp Mỹ về vụ việc liên quan đến nước Nga. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham, chủ tịch tiểu ban tội phạm của Thượng viện, nói vào đầu buổi điều trần hôm thứ Ba rằng ông tập trung vào việc tìm ra những giải pháp liên quan đến việc can thiệp bầu cử, chứ không phải bêu xấu các công ty kỹ nghệ. Nhân vật Đảng Dân Chủ hàng đầu của tiểu ban là Thượng nghị sĩ Sheldon Whitehouse cho biết ông cũng đang tìm cách làm việc với các công ty công nghệ. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng các nền tảng quảng cáo trực tuyến như Facebook nên tiết lộ ai mua các quảng cáo, các bầu cử, quảng cáo bầu cử trên đó. Trong hai năm qua, tới 126 triệu người Mỹ có thể đã nhìn thấy những nội dung gây chia rẽ về chính trị phát xuất từ nguồn từ nước Nga dưới những cái tên giả. Facebook là mạng xã hội lớn nhất thế giới, nói với Quốc hội trong lời khai chứng bằng văn bản hôm thứ Hai. Google và Twitter cũng đã nói rằng người Nga đã sử dụng các dịch vụ của họ để loan truyền các thông điệp trong thời gian trước cuộc bầu cử tổng thống vào năm ngoái. Ba công ty công nghệ nói với các nhà lập pháp Mỹ hôm thứ Ba rằng họ đồng tình với đánh giá của các cơ quan tình báo Mỹ kết luận rằng Nga đã sử dụng mạng truyền thông xã hội như một phần trong chiến dịch phát tán thông tin sai lạc nhắm vào cử tri Mỹ. Luật sư Colin Stretch của Facebook nói trong lời khai chứng rằng hoạt động can thiệp bầu cử trên Facebook là đáng phải lên án và đi ngược lại những giá trị của mạng này. Ông Graham hỏi ông Stretch liệu Iran và Triều Tiên có thể làm điều mà Nga đã làm ở Mỹ hay không. Ông Stretch nói chắc chắn là có khả năng, vì Internet không có biên giới. Sau những đe dọa thắt chặt quản lý từ Mỹ, Facebook, Google và Twitter gần đây đã thực hiện các bước hướng tới việc tự quản lý những quảng cáo chính trị, nói rằng họ sẽ lập ra các kho dữ liệu công khai của mình về các quảng cáo có liên quan đến bầu cử. Và cũng trong cuộc điều tra của Quốc hội Mỹ về cái sự phá thối của Nga, thì bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là phụ tá thứ ba trong chiến dịch tranh cử của ông Trump đã ra tòa và đã nhận tội. Theo thông tin hãng Reuters, ông George Papadopoulos, người thứ ba trong chiến dịch tranh cử của ông Trump hồi đầu tháng 10, đã nhận tội nói dối với FBI. Còn hai ông kia là Manafort và Gates đều không nhận tội, dù bị viện công tố ra cáo trạng tới 12 tội danh, trong đó có tội rửa tiền và hành động như đại diện cho các lợi ích của cựu chính quyền Ukraine, vốn cho lập trường thân Nga, dù không có đăng ký. Một phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc nói bản cáo trạng không có liên quan gì tới ông Trump hay chiến dịch tranh cử của ông, và cũng không có bằng chứng về sự thông đồng giữa chiến dịch tranh cử với Nga. Trong một diễn biến liên quan trực tiếp đến chiến dịch tranh cử năm 2016 của ông Trump hôm thứ Hai, 30 tháng 10, công tố viên cho biết ông Papadopoulos, cựu cố vấn chiến dịch, đã nhận tội hồi đầu tháng này rằng ông đã khai không đúng sự thật với nhân viên FBI. Văn phòng công tố viên đặc biệt Mueller nói ông Papadopoulos đã nói dối với nhân viên FBI về thời điểm cuộc tiếp xúc giữa ông và một giáo sư ở London, là người đã cho biết là trong nắm trong tay thông tin có thể ảnh hưởng tới uy tín của bà Hillary Clinton, đối thủ chính trị của ông Trump. Theo tài liệu của tòa án, ông Papadopoulos, cựu cố vấn về chính sách đối ngoại trong chiến dịch tranh cử, thú nhận rằng ông đã gặp chính phủ nhiều lần để cung cấp thông tin và trả lời các câu hỏi. Bà Sanders, người phát ngôn của tòa Bạch Ốc, nói vai trò của ông Papadopoulos trong chiến dịch tranh cử ông Trump thì rất là hạn chế, vì ông chỉ là một tình nguyện viên chứ là volunteer chứ không có phải là quan trọng gì cả. Trong một email ngày 4 tháng 5 được trích dẫn trong các bản cáo trạng của Papadopoulos, một nhân viên trong chiến dịch tranh cử của ông Trump đã chuyển một thông điệp từ ông Papadopoulos này, đề nghị một cuộc gặp giữa ông Trump với chính phủ Nga, với một giới chức khác trong chiến dịch vận động. Theo bản cáo trạng, nhân viên này đã ghi chú thêm là nguyên văn là: hãy thảo luận, chúng ta cần một người nào đó để thông báo cho ông Donald Trump là sẽ không thực hiện các chuyến đi ấy. Phải là một người nào đó cấp thấp hơn trong chiến dịch để đảm bảo không đánh đi một tín hiệu nào. Một nguồn tin ở Washington muốn giữ kín danh tính đã đọc được bức email đó, cho biết người gửi là ông Manafort và người nhận là ông Gates. Ông Manafort điều hành chiến dịch tranh cử của ông Trump từ tháng 6 cho đến tháng 8 năm 2016, trước khi ông từ chức. Giữa lúc có tin, ông có thể đã nhận được các khoản thanh toán bất hợp pháp lên tới hàng triệu đô la từ một đảng chính trị thân Nga ở Ukraine. Bây giờ tin khủng bố ở nước Mỹ. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: xe tải tông chết 8 người ở New York trong hành động khủng bố. Người lái xe bị cảnh sát bắn vào bụng và bị câu lưu ngay sau khi rời ra khỏi xe tải với một thứ được xác định là hai khẩu súng giả cầm trong tay và hô to Allahu Akbar, tiếng Ả Rập nghĩa là Thượng Đế Vĩ Đại. Nhà chức trách cho biết ông ta đã được phẫu thuật và trang trong tình trạng nguy kịch nhưng dự kiến sẽ qua khỏi. Danh tính kẻ tấn công là Saifullo Saipop, 29 tuổi. Họ nói là anh ta là người Uzbekistan và đến Mỹ hợp pháp vào năm 2010. Anh ta có bằng lái xe ở Florida nhưng có thể đang lưu trú ở New Jersey. Kẻ tấn công lao xe vào làn đường dành cho xe đạp, một quãng đường dài tương đương 14 khu nhà trước khi đâm vào một xe buýt nhỏ màu vàng. Vụ hỗn loạn và loạt súng nổ của cảnh sát gây nên sự hoảng loạn trong khu phố. Vỉa hè rải rác những chiếc xe đạp bị bóp béo và những thi thể mà sau đó được bọc lại. Cảnh sát đã đóng một số ngã đường khắp rìa tây của quận Manhattan dọc theo sông Hudson bị đóng lại và buộc một số sĩ quan cảnh sát không mặc đồng phục vội chạy tới khu vực này, trong khi người dân chuẩn bị đón lễ hội Halloween, bao gồm một cuộc diễu hành thường niên đi qua khu Greenwich Village. New York và các thành phố khắp toàn cầu vẫn đang trong tình trạng cảnh giác trước những vụ tấn công do những kẻ cực đoan thực hiện, sử dụng xe làm phương tiện tấn công. Nhà nước Hồi giáo vẫn đang xúi dục những người theo họ tông xe giết người. Anh, Pháp và Đức đã chứng kiến những vụ tấn công bằng xe chết người trong những tháng năm vừa gần đây. Trên Twitter, Tổng thống Donald Trump gọi đây là một vụ tấn công của một kẻ rất bệnh hoạn và loạn trí. Dù cảnh sát không quy trách đích danh nhà nước Hồi giáo về vụ đổ máu ở New York, ông Trump đã kích nhóm cực đoan này trên Twitter. Ông viết rằng, chúng ta không được để cho ISIS trở lại hay vào đất nước của chúng ta sau khi đánh bại chúng ở Trung Đông và những nơi khác. Thế là đủ rồi, that's enough. Cảnh sát cho biết cái tên Saipop này nó thuê chiếc xe vào khoảng 2 giờ chiều New Jersey và lao vào làn đường xe đạp ở đường West khoảng 1 giờ sau đó, cách khu tưởng niệm Trung tâm Thương mại Thế giới và khu nhà, địa điểm vụ tấn công khủng bố gây chết người nhiều nhất ở Mỹ. Chiếc xe sau đó rẽ vào đường Chambers gần địa điểm Trung tâm Thương mại và đâm vào một chiếc xe buýt trường học màu vàng làm bị thương 2 người lớn và 2 học sinh. Một khẩu súng bắn sơn màu và một khẩu súng bắn đạn mềm được tìm thấy tại hiện trường. Ít nhất 2 thi thể có thể được nhìn thấy nằm bất động trên đường và đầu xe tải và bên hông xe buýt trường học bị tông nát. Hãng tin AP dẫn lời hai quan chức chấp pháp nói một ghi chú được tìm thấy bên trong xe tải. Một quan chức nói ghi chú này được viết tay bằng tiếng nước ngoài, có lẽ là tiếng Ả Rập. Nội dung của ghi chú đang được điều tra, nhưng các quan chức này nói ghi chú củng cố quan điểm cho rằng đây là một hành động khủng bố. Các quan chức này không được phép phát biểu công khai về cuộc điều tra đang diễn tiến và nói với hãng AP trong điều kiện giấu tên. Bây giờ bản tin tiếp theo của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm nay. Mỹ chống lại kêu gọi bỏ cấm vận kinh tế cho Cuba. Là chính quyền Donald Trump chống lại cái lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc, mà Liên Hợp Quốc cứ bảo là không được cấm vận Cuba, nhưng mà nước Mỹ cứ nhất định cấm vận. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley sẽ bỏ phiếu chống lại nghị quyết mà La Habana đưa ra thường niên suốt 26 năm qua để khẳng định chính sách mới của Tổng thống Donald Trump về Cuba, đặt trọng tâm vào thăng tiến nhân quyền và dân chủ. Tôi nhắc lại, đặt trọng tâm vào thăng tiến nhân quyền và dân chủ. Mỹ vẫn biểu quyết chống lại nghị quyết này trong suốt 24 năm qua, nhưng lần đầu tiên vào năm 2016 đã bỏ phiếu trắng giữa bối cảnh Washington và La Habana tiến tới mối quan hệ gần gũi hơn và mở lại đại sứ quán tại cả hai nước này vào năm 2015. Trước đây trong tháng, Tổng thống Trump tuyên bố ông tin là Habana chịu trách nhiệm thực hiện một loạt các vụ tấn công gây hại cho sức khỏe của 24 nhà ngoại giao Mỹ. Đáp lại, giới chức Cuba nói cáo giác này của Mỹ là khoa học viễn tưởng. Nghị quyết ngày 11 tháng 1 không mang tính ràng buộc nhưng có giá trị về mặt chính trị. Chỉ có Quốc hội Mỹ mới có quyền dỡ bỏ hoàn toàn cấm vận cho Cuba vốn đã ban hành cách đây hơn 50 năm. Và anh Nga lại về cái vụ mà Quốc hội Mỹ điều tra về cái vụ anh xía vào bầu cử Mỹ đó. Bản tin ngày hôm nay, Tiếng Nói Hoa Kỳ. Nga nói bị Mỹ bôi bác vô lý. Giới hữu trách liên bang đang điều tra sự can thiệp của Nga vào bầu cử Mỹ đầu tuần này, cáo buộc ông Manafort và ông Gates vi phạm tội rửa tiền. Còn Moscow thì luôn luôn phủ nhận nhúng tay vào bầu cử Mỹ. Dù được phanh phui trong phạm vi cuộc điều tra 5 tháng về những nỗ lực của Nga nhằm nghiêng cuộc bầu cử về hướng có lợi cho ông Trump và về sự thông đồng khả dĩ của các trợ lý của ông Trump, nhưng các cáo buộc được đưa ra tuần này lại tập trung vào việc làm của ông Manafort cho chính quyền cũ của Ukraine, không phải cho chính quyền Nga. Một số cáo trạng đề cập đến những chuyện cách đây hơn một thập niên. Điều này được hoan nghênh ở Nga. Đúng, anh điều tra ra cái rửa tiền với các thứ là chuyện không dính líu gì đến bầu cử Mỹ cả. Và phát ngôn viên của Điện Kremlin là ông Peskov lưu ý rằng trong cáo trạng nhắm vào ông Manafort và phụ tá Ricket không có cáo buộc nào liên hệ tới Nga cả. Và ông cũng nói tiếp rằng cuộc điều tra của Mỹ là vấn đề nội bộ của Mỹ, nhưng mà Moscow cũng đang quan tâm theo dõi. Bây giờ lại bản tin cũng cho biết là nhân vật thứ ba là ông Papadopoulos thì cũng bị ra tòa và đã nhận tội nói dối FBI vào đầu tháng này. Đang ở bản tin kia rồi, tôi nhắc lại cho được qua thời. Và khi được Điện Kremlin hỏi được Điện Kremlin nghĩ gì về nhân vật có liên hệ tới Bộ Trưởng Ngoại giao Nga, tức là ông Papadopoulos đó, được cho là tìm cách dàn xếp một cuộc gặp gỡ giữa hai ông Putin và Trump, người phát ngôn viên Peskov nói cáo buộc này là vô căn cứ. Ông nói nguyên văn, đó là một cáo buộc hoàn toàn nực cười. Tin nói nhân vật liên quan đến Bộ Ngoại giao Nga là Ivan Timofeyev, làm việc cho viện nghiên cứu chính sách tại Moscow có tên Hội đồng Quan hệ Quốc tế Nga. Reuters cho hay ông Timofeyev đã không hồi đáp yêu cầu bình luận, nhưng từng nói với cổng thông tin trực tuyến Gazeta RU hồi tháng 8 rằng ông Papadopoulos đã gửi email cho ông vào mùa xuân năm 2016 và bàn về khả năng tổ chức một cuộc chuyến đi cho ông Trump tới Nga. Ông Timofeyev nói ông Papadopoulos chưa bao giờ đưa ra yêu cầu chính thức cho Bộ Ngoại giao Nga về chuyến thăm đó, và ông có cảm tưởng ông Papadopoulos đã hành động theo chủ ý riêng của mình. Chúng ta được sự thông đồng. Bây giờ riêng về tình trạng nước Nga thì nước Nga sắp bầu cử tổng thống, cho nên bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp cho biết ở bên Nga thêm một đạo luật thắt chặt kiểm soát Internet. ngày 1/1/2017, một đạo luật mới có sẽ có hiệu lực tại Nga, cấm người dân nước này sử dụng các phần mềm giúp truy cập Internet một cách bảo mật hoặc vô danh. Các nhà hoạt động nhân quyền và giới doanh nghiệp Internet đã lên án đạo luật này vì họ xem đó là một hình thức tăng cường kiểm duyệt trên Internet trong bối cảnh nước Nga sắp bầu cử Tổng thống. Và những cái dùng những phần mềm này đó là để vượt tầng lửa đó. Đạo luật được thông qua mùa hè vừa qua và có hiệu lực từ ngày mai, giao cho cơ quan kiểm soát viễn thông Nga là Roskomnadzor nhiệm vụ lập danh sách các dịch vụ cho phép truy cập vô danh. Cơ quan này có quyền ngăn chặn những dịch vụ đó. Đối với các tác giả của luật mới, mục đích của bản văn này là không cho người sử dụng Internet truy cập vào những trang web đã bị ngành tư pháp ra lệnh chặn lại, vì đó là những trang web có liên hệ với khủng bố hoặc bị xem là có nội dung quá khích cực đoan. Nhưng theo những người chống đối luật này thì đây là một bước mới nhằm tăng cường kiểm duyệt Internet ở Nga. Tổ chức Ân xá Quốc tế lên án luật mới của Nga là một đòn đánh rất mạnh đánh vào quyền tự do trên Internet. Còn Electric Frontier Foundation, một tổ chức bảo vệ các quyền tự do trên Internet, trụ sở tại Mỹ, thì cho rằng luật này sẽ ảnh hưởng đến các nhà báo và các nhà hoạt động vẫn sử dụng các dịch vụ đó để đăng tải những thông tin mà không để lộ danh tính. Đạo luật tăng cường kiểm duyệt Internet có hiệu lực trong khi chỉ còn 4 tháng nữa là đến kỳ bầu cử Tổng thống Nga, mà gần như chắc chắn là ông Putin sẽ tái đắc cử cho một nhiệm kỳ thứ tư. Hiện giờ hầu như toàn bộ các tờ báo ở Nga là nằm dưới quyền kiểm soát của Điện Kremlin, cho nên các nhà đối lập, nhất là ông Alexei Navalny, chủ yếu sử dụng Internet và các mạng xã hội để phổ biến thông tin và quan điểm của họ. Tuy nhiên, hãng tin AFP thì nhiều nhà cung cấp dịch vụ VPN ở Nga đã báo trước là họ sẽ không tuân thủ luật mới vì họ không muốn tham gia vào việc tăng cường kiểm duyệt của Internet. Bây giờ anh Cộng sản sống sót ở bên Nga, bây giờ đến Cộng sản sống sót bên Tàu cũng bản tin này. Tại Trung Quốc, nước ra từ lâu đã kiểm soát chặt chẽ mạng thông tin toàn cầu. Gần đây, chính quyền cũng đã bắt đầu ngăn chặn các phần mềm VPN trước khi diễn ra đại hội đảng lần thứ 19. Như vậy là Moscow đang muốn đi theo con đường của Bắc Kinh. Theo các chuyên gia, Điện Kremlin không thể kiểm soát tuyệt đối mọi thông tin liên lạc trên Internet vì khả năng kỹ thuật của nước này còn thấp hơn rất nhiều so với Trung Quốc. Cũng lại bản tin của AFP ngày hôm qua. Bầu cử Mỹ 2016, tuyên truyền Nga trên Facebook tác động đến cả 100 triệu người. Hãng tin AFP cho biết hôm nay 31 tháng 10 và ngày mai 1 tháng 11, đại diện của các tập đoàn Facebook, Twitter, Google sẽ điều trần trước Ủy ban nhiều quốc hội về nghi án Nga sử dụng các mạng xã hội để can thiệp vào bầu cử Tổng thống dẫn đến chiến thắng của Donald Trump. Trên trang blog chính thức, tập đoàn Google hôm qua cũng lần đầu tiên thừa nhận đã tìm thấy những nội dung tuyên truyền Nga trên mạng này có liên quan đến công ty Internet Research Agency. Google đã đình chỉ 18 địa chỉ trên YouTube truyền đi khoảng 1.100 video bằng tiếng Anh có nội dung chính trị ảnh hưởng đến cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ. Mạng Twitter cũng không nằm ngoài mục tiêu tác động của Nga. Theo tập đoàn này, khoảng 36.746 tài khoản, chiếm khoảng 0.1% tổng số tài khoản Twitter, có thể đã bị Nga chi phối. Các tài khoản này dồn dập tung ra các tuyên truyền vào thời điểm 3 tháng trước cuộc bỏ phiếu. Cuộc điều tra về nghi án Nga can thiệp do công tố viên đặc biệt Robert Mueller phụ trách bước sang một khúc quanh mới. Lần đầu tiên, ba nhân vật chủ chốt trong nhóm vận động tranh cử của ứng cử viên Donald Trump, trong đó có giám đốc chương trình Paul Manafort, bị buộc tội. Moscow nhiều lần bác bỏ các cáo buộc can thiệp. Tôi nhắc lại rằng mấy ông này bị buộc tội vì những chuyện khác không dính líu gì đến cuộc tranh cử của ông Donald Trump cả. Bây giờ đến bản tin ngắn ngày 31 tháng 10 của Đài RFI Pháp. Nước Đức bắt giữ một nghi phạm người Syria có âm mưu tấn công khủng bố. Cảnh sát tại thành phố Schwerin, đông bắc nước Đức, hôm nay 31 tháng 10, 2016, đã bắt giữ một người Syria bị tình nghi đang chuẩn bị một âm mưu khủng bố. Theo các điều tra viên, thanh niên 19 tuổi này dự định chậm nhất là tháng 7, 2017, sẽ thực hiện một cuộc đánh bom nhắm vào nước Đức, với mục tiêu sát hại và làm bị thương nhiều người nhất có thể. Hiện cảnh sát đang khám xét một số căn hộ quanh khu vực nghi phạm bị bắt giữ. Bây giờ đến Iran. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Iran không cần phải tăng cường tầm bắn của các phi đạn đạn đạo vì khả năng hiện nay đã có thể bắn trúng các lực lượng Mỹ đóng trong khu vực. Đây là người đứng đầu lực lượng vệ binh cách mạng này, Iran tuyên bố ngày 31 tháng 10. Trong lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump tìm cách áp đặt các biện pháp chế tài mới chống lại chương trình phi đạn của Iran, thì Thiếu tướng Mohammad Ali Zafari khẳng định trừng phạt làm chi, chỉ làm tăng thừa thêm số phi đạn của Iran và độ chính xác của chúng mà thôi. Chương trình phi đạn của Iran là một trong những chương trình lớn nhất của Trung Đông và một số phi đạn của Iran có tầm bắn trúng Israel. Tổng thống Trump trong tháng này từ chối xác nhận rằng Tehran tuân thủ thỏa thuận với 6 cường quốc thế giới để đổi lại được dỡ bỏ hầu hết các chế tài quốc tế. Tuần rồi, Hạ viện Mỹ biểu quyết các biện pháp trừng phạt mới đối với chương trình phi đạn của Iran và ông Trump thúc giục các đồng minh cùng với Mỹ có hành động mạnh tay để kiềm chế thái độ nguy hiểm và bất ổn của Iran, kể cả các chế tài nhắm vào công tác phát triển phi đạn của Iran. Iran luôn luôn khẳng định là không theo đuổi vũ khí hạt nhân mà chỉ dùng hạt nhân cho mục đích dân sự. Bây giờ từ từ chúng ta về Á Châu. Bản tin ngày hôm nay của đài RFA, đài Á Châu Tự Do. Ấn Độ tăng cường sức mạnh quân sự. Ấn Độ sẽ mua hơn 100 máy bay trực thăng có trang bị vũ khí trị giá 3,2 tỷ đô la cho hải quân nước này để thay thế những chiếc máy bay do Pháp tiết chế đã cũ. Người phát ngôn của hải quân Ấn Độ cho biết tin này trên Twitter hôm thứ Tư, mùng 1 tháng 11. Bản tin không nói rõ là mua của nước nào, mà tôi nghi rằng mua của Mỹ. Hội đồng mua bán vũ khí quốc phòng Ấn Độ trước đó đã phê duyệt một khoản tiền để mua 111 chiếc máy bay trực thăng đa năng để được dùng vào cho các mục đích tấn công, tìm kiếm, cứu nạn, giám sát và sơ tán y tế. Ấn Độ hiện nay là nước nhập khẩu trang thiết bị quốc phòng lớn nhất thế giới, với 90% trang thiết bị quốc phòng là nhập khẩu. Ấn Độ cũng đầu tư hàng chục tỷ đô la để nâng cấp các vũ khí có từ thời Xô Viết để đối phó với những tranh chấp dai dẳng về lãnh thổ với hai nước láng giềng. Một là Trung Quốc, hai là Pakistan. Về Á Châu nữa, bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. 7 người Hồi giáo Rohingya chết đuối ngoài sơi Bangladesh. Cư dân vùng bờ biển phía nam cảng Cox Bazar của Bangladesh đã cứu được 37 người sống sót ra khỏi biển. 11 người đã được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Chiếc tàu bị lật trong vùng biển động giữa lúc trời đang đổ mưa. Những người sống sót nói họ đã trả 50.000 kiat, tương đương với 37 USD đô la, để được đưa sang Bangladesh sau khi bỏ lại nhà cửa ở Butidong, trong khu vực đầy xáo trộn ở phía bắc bang Rakhine của Myanmar. Trong một tai nạn riêng rẽ ở điểm cực nam của khu vực Cox Bazar, 3 trẻ nhỏ Rohingya bị chết đuối khi vượt khỏi vòng tay của các bà mẹ trước khi chiếc tàu đưa nhóm tị nạn từ Myanmar tới được bến bờ Bangladesh. Hơn 600.000 người Hồi giáo Rohingya đã chạy sang nước láng giềng Bangladesh từ khi quân đội Myanmar phát động chiến dịch chống nổi dậy sau các vụ tấn công của các phần tử chủ chiến Rohingya vào các chốt kiểm soát an ninh hồi tháng 8 năm ngoái. Tính từ cuối tháng 8, khoảng 200 người tị nạn Rohingya đã chết đắm trong cuộc hành trình vượt biển, vượt sông đầy nguy hiểm để tìm sự an toàn tại Bangladesh, một đất nước đa số dân theo Hồi giáo. Bây giờ bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu Tự Do. Miến Điện trách Bangladesh chậm cho hồi hương ở Rohingya. Miến Điện lên tiếng đổ lỗi cho Bangladesh đã làm trì hoãn tiến độ hồi hương của người Hồi giáo Rohingya đang ở trong các trại tị nạn trở về Myanmar, trong lúc Liên Hiệp Quốc cáo buộc chính phủ Miến Điện thực hiện cuộc thanh tảo sắc tộc, khiến hơn 600.000 người thiểu số ở bang Rakhine phải chạy sang nước này lánh nạn. Phát ngôn nhân Jorhatai của chính phủ Miến Điện vào ngày 1 tháng 11 nói với AFP rằng Myanmar sẵn sàng nhận về số người Rohingya đang tị nạn ở Bangladesh bất cứ lúc nào. Nhưng Dhaka, tức là Bangladesh, vẫn cứ xem xét thỏa thuận giữa hai quốc gia và vẫn chưa gửi danh sách liệt kê cụ thể những người đã rời miến kể từ ngày 25 tháng 8 cho đến nay. Phát ngôn nhân của chính phủ miến nói thêm rằng Dhaka đã nhận gần 400 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ cho những người tị nạn Rohingya ở Bangladesh, nên cho nên miến điện e rằng Bangladesh đang trì hoãn chương trình hồi hương cho những người tị nạn này. Một quan chức cao cấp của Bộ Ngoại giao Bangladesh phủ nhận cáo buộc của chính phủ miến. Giới chức ngoại giao này nói với AP rằng hai nước đang làm việc để vượt qua những khác biệt trong hiệp định về thỏa thuận hồi hương cho người tị nạn Rohingya. Bây giờ đến Campuchia thì anh Hun Sen này, sau khi anh dựa được vào tàu rồi thì anh bắt đầu tỏ thái độ đối với đối lập Campuchia, mà tình nghi rằng đối lập Campuchia là do Mỹ, anh nói là do Mỹ dựng ra để lật đổ anh. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do: Campuchia bác yêu cầu trả tự do cho lãnh đạo đảng đối lập. Tòa án tối cao Campuchia ngày 31 tháng 10 đã bác bỏ yêu cầu trả tự do cho nhà lãnh đạo phe đối lập là ông Kem Sokha, với lý do là việc thả ông này có thể là mối đe dọa cho công chúng. Hãng Reuters trích lời thẩm phán Kim Pon cho biết việc giam giữ ông Kem Sokha là biện pháp ngăn ngừa các tội ác mới nhằm bảo đảm trật tự công cộng của Campuchia. Thẩm phán Kim Pon còn khẳng định rằng ông Kem Sokha vẫn tiếp tục bị giam giữ. Những luật sư của ông Sokha đã trình bày trước tòa rằng việc giam giữ ông này là bất hợp pháp và cần miễn truy tố đối với ông Kem Sokha. Đồng thời họ cũng lên án phiên tòa không công bằng khi bản thân ông Kem Sokha xử mà lại không có mặt, và chỉ được một số ít người được cho phép vào tòa, y hệt ở tòa án ở Việt Cộng. Luật sư Hem Sochiat, một trong những người bào chữa cho ông Sokha, gọi phiên tòa là giả tạo. Ông Kem Sokha bị bắt vào tháng 9 với cáo buộc phản quốc. Tháng trước, chính phủ Campuchia đã khởi kiện yêu cầu giải thể đảng đối lập của ông Kem Sokha lãnh đạo với cáo buộc âm mưu lật đổ chính quyền. Ngày 16 tháng 11 tới đây, tòa án tối cao Campuchia phải đưa ra quyết định có giải thể cái đảng đối lập này hay không. Bây giờ đến tình hình nước Nhật, bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Ông Shinzo Abe tái đắc cử thủ tướng Nhật. Hạ viện Nhật tái bầu ông Shinzo Abe làm thủ tướng. Tức là sau khi đảng của ông ấy thắng thì đảng Dân Chủ Tự Do đã liên kết với đảng Komeito, là đối tác nhỏ hơn trong liên minh, nên giành thắng lợi quyết định trong cuộc bầu cử quốc hội, duy trì thế đa số 2/3 trong quốc hội lưỡng viện của Nhật. Mà bên đó thì gọi cái hội nghị lưỡng viện, quốc hội lưỡng viện đó là Diet. Nhiều khả năng ông Abe sẽ giữ nguyên các bộ trưởng trong nội các mới. Ông Abe đã giải tán Diet hồi tháng 9 và tổ chức bầu cử sớm giữa lúc ngày càng có nhiều sự ủng hộ đối với lập trường cứng rắn của ông chống lại mọi mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên. Chiến thắng ngày 22 tháng 10 đánh dấu cú ngoặt lớn nhất của ông Abe. Chỉ vài tháng trước, tỷ lệ ủng hộ của ông đã giảm xuống còn gần 30% vì các vụ xì căng đan chính trị trong nước với những cáo buộc là ông sử dụng chức vụ để giúp bạn bè và gia đình. Chiến thắng sẽ tiếp động lực to lớn cho việc ông Abe sửa đổi hiến pháp chủ hòa của thời hậu chiến của Nhật. Giới hạn quân đội nước này chỉ được hành động tự vệ. Nó cũng có thể giúp ông Abe giành thêm một nhiệm kỳ 3 năm trên cương vị lãnh đạo của đảng cầm quyền vào tháng 9 tới. Theo đó, cho phép ông vẫn nắm quyền cho đến năm 2021 và trở thành thủ tướng tại vị lâu nhất của nước Nhật Bản. Ông nhậm chức lần đầu vào tháng 12 năm 2012. Bản tin ngày hôm nay của Đài RFI Pháp: Nhật Bản hy vọng cứu được TPP trước hội nghị APEC châu Á. Các nhà thương thuyết của 11 thành viên còn lại trong Hiệp định Thương mại xuyên Thái Bình Dương nỗ lực đạt đồng thuận qua 3 ngày đàm phán kể từ thứ Hai, mùng 6 tháng 11, 2017 tại Nhật Bản. Theo tuyên bố của trưởng đoàn đàm phán Nhật Bản Kazushisa Shibuya, với Reuters, 11 nước còn lại trong TPP sau khi Mỹ rút chân sẽ họp tại thành phố Urasayu, tỉnh Chiba vào thứ hai tới đây để tìm cách duy trì hiệp định thương mại. Ông Kazuhisa Shibuya cho biết tất cả mọi thành viên, kể cả New Zealand, hiện còn bất đồng trên hồ sơ mở cửa thị trường địa ốc, đều tỏ ý muốn đạt được tiến bộ và kết quả ngay trong tuần tới, hai ngày trước thượng đỉnh APEC tại Việt Nam. Vẫn nguồn tin trên, bên lề APEC ở Đà Nẵng, một cuộc họp cấp bộ trưởng của TPP sẽ đúc kết thỏa thuận chiến lược này. Tokyo kỳ vọng sẽ đạt được kết quả để chứng tỏ với các nước khác trong vùng Thái Bình Dương là nước Nhật có thể hành động một cách có hiệu quả đối với tư cách là một quốc gia đứng đầu về tự do mậu dịch, và qua thành tích này khuyến khích chính quyền Donald Trump xét lại chính sách bỏ cũ của nước Mỹ. Bản tin ngày hôm nay của Đài RFI Pháp. Bắc Triều Tiên, 200 người chết vì sập đường hầm thử bom nguyên tử. Ở đó mà thử đi. Kênh truyền hình Nhật Asahi cho biết theo một nguồn tin ẩn danh, một đường hầm tại địa điểm thử nguyên tử Punggye-ri đã bị sụp đổ vào đầu tháng 9 sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6. Đây là quả bom có sức công phá mãnh liệt nhất từ trước đến nay. Khoảng 100 công nhân đã bị chôn vùi trong vụ sập hầm đầu tiên, và trong khi các công tác cứu hộ đang được tiến hành, chỉ một đường hầm nữa lại bị sụp đổ, làm cho tổng cộng khoảng 200 người chết. Tai nạn này được cho là do vụ thử bom nguyên tử gây ra. Các chuyên gia từng cảnh báo các vụ thử hạt nhân dưới lòng đất có thể làm cho núi bị sụp, khiến phóng xạ bị phát tán ra không khí gần biên giới Trung Quốc. Vụ thử nguyên tử hôm 3 tháng 9 đã gây ra hiện tượng lở đất tại khu vực thử bom và xa hơn nữa, theo các hình ảnh vệ tinh chụp được ngày hôm nay, ngày hôm sau. Những tấm ảnh do trang 38 nó công bố cho thấy những thay đổi trên mặt đất ở Punggye-ri, những khối đất bị hất tung lên không do rung chấn, sau đó là những vụ đất trượt xuống lòng suối. Theo cơ quan giám sát địa chấn của Mỹ, một vụ nổ này đã gây ra trận động đất 6,3 độ Richter, và vài phút sau là một vụ động đất nữa là 4,1 độ Richter. Nhật Bản nhận định đó là một quả bom nhiệt thạch mạnh 120 kiloton, gấp 8 lần so với quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima. Thông tin này được đưa ra vào lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu tiên sẽ đến thăm Hàn Quốc vào tuần tới. Bắc Triều Tiên ít khi xác nhận những tai nạn, đặc biệt nếu liên quan đến chương trình nguyên tử. Nhưng mà từ khi lên kế vị thành Kim Jong-un năm 2011 đến nay, Kim Jong-un đã cho thử hạt nhân đến 4 lần. Bắc Triều Tiên coi bom nguyên tử là vũ khí quý giá để bảo vệ chống lại Mỹ tấn công. Bây giờ đến bản tin ngày hôm nay của Đài RFI Pháp. Tàu Cộng và Nam Hàn thảo luận hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 30 tháng 10 2017 thông báo các đại diện của Bắc Kinh và Seoul trong cuộc đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân Bắc Triều Tiên sẽ gặp gỡ vào ngày 31 tháng 10 2017 tại Bắc Kinh. Sau những thảo luận chung gần đây giữa Seoul, Washington và Tokyo, cuộc gặp Trung Hàn này là bước đi tiếp theo của các bên có liên quan trong vòng đàm phán 6 bên nhằm làm giảm căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, từ năm 2009 đến nay, Bình Nhưỡng đã đơn phương rút khỏi nỗ lực ngoại giao này. Tổng thư ký Tổ chức Liên hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO là ông Jens Stoltenberg ngày 30 tháng 12 2017 cũng đã nhắc lại với Nhật Bản vị thế của nước này trước mối đe dọa toàn cầu của Bắc Triều Tiên. Song ông Stoltenberg cũng cho rằng các nước không cần thiết phải sử dụng uy lực quân sự, thay vào đó cần tìm ra một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng. Bên cạnh đó, ông khẳng định NATO sẽ ủng hộ mạnh mẽ áp lực chính trị, ngoại giao và kinh tế, đặc biệt nhấn mạnh sự cần thiết phải áp dụng đầy đủ và minh bạch các biện pháp trừng phạt Bắc Triều Tiên đã được Liên Hợp Quốc thông qua hồi tháng 9 2017. và bản tin cũng đăng cái tiểu đề mục là quốc tế thì lo ngại, nhưng mà anh Kim Jong Un thì anh không bận tâm. Bây giờ anh xuất hiện với vợ anh với em anh ở cái chỗ mà xuất sản xuất mỹ phẩm tại Bình Nhưỡng. Bây giờ đến bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Có tựa đề là căng thẳng bán đảo Triều Tiên và chuyến Á du của Tổng thống Donald Trump. Đa số người Mỹ bây giờ xem Triều Tiên là mối đe dọa tức thời nhất đối với Hoa Kỳ. Tổng thống Donald Trump vào ngày mùng 7 đến mùng 8 tháng 11 sẽ đi thăm Hàn Quốc, chặng dừng chân thứ nhì trong chuyến công du châu Á của ông. Làm cách nào để đối phó với chương trình vũ khí hạt nhân và phi đạn đạn đạo của Bình Nhưỡng sẽ là chủ đề chính trong nghị trình làm việc của ông Trump khi ông gặp gỡ các nhà lãnh đạo trong chuyến công du này. Trong thời gian dẫn đến chuyến đi của Tổng thống Trump, các thành viên trong nội các của ông đã có mặt ở châu Á để dọn đường cho các cuộc thảo luận cấp cao về những bước cần làm liên quan tới Triều Tiên. Ngày càng có nhiều lo ngại ở cả hai bên bờ Thái Bình Dương về những gì cần làm để thực hiện mục tiêu đó. Cho tới bây giờ, Tổng thống Mỹ và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un đã trao đổi những lời phát biểu nảy lửa chưa từng được nghe trước đây. Một số người Hàn Quốc, kể cả đảng đối lập chủ yếu có khuynh hướng bảo thủ, đang hối thúc những không những việc mang vũ khí hạt nhân chiến lược trở lại Hàn Quốc mà còn muốn được Hoa Kỳ ủng hộ và cho phép Nam Hàn sở hữu vũ khí hạt nhân của riêng mình. Theo lịch trình, Tổng thống Trump sẽ từ Hàn Quốc bay sang Bắc Kinh. Tại đây, ông sẽ thảo luận với Chủ tịch Tập Cận Bình về tình hình căng thẳng đang tăng trên bán đảo Triều Tiên. Trung Quốc là đồng minh đáng kể duy nhất còn lại của Triều Tiên. Nhắc lại nhé, Trung Quốc là đồng minh đáng kể duy nhất còn lại của Triều Tiên. Và nước này đã bày tỏ bực dọc với nước láng giềng nhỏ hơn nhưng lại càng ngày càng có thái độ khiêu khích. Dự kiến ông Trump sẽ yêu cầu Trung Quốc tăng áp lực hơn nữa đối với lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un. Cũng bản tin ngày 1 tháng 11 ngày hôm nay của đài RFI Pháp, Hoa Kỳ từng trực tiếp đối thoại với Bắc Triều Tiên là Liên Hợp Quốc. Trong hậu trường tại Liên Hợp Quốc, Hoa Kỳ vẫn tiếp tục nói chuyện với Bắc Triều Tiên. Đó là nguồn tin đặc biệt. Theo nguồn tin trên, qua ngã gọi là kênh New York, ông Joseph Yun, nhà đàm phán Mỹ, chuyên trách Bắc Triều Tiên, đã tiếp xúc với phái đoàn Bắc Triều Tiên bên cạnh Liên Hiệp Quốc. Tuy không khẳng định nhiệm vụ của ông Yun có mở rộng ra hồ sơ hạt nhân và tên lửa hay không, nhưng một viên chức ngoại giao được hỏi đã giải thích với Reuters rằng tiếp xúc không bị giới hạn về nhịp độ cũng như về nội dung. Vẫn theo viên chức trên, ông Yun đã nói với phía Bắc Triều Tiên là hãy ngừng thử hạt nhân và tên lửa. Về phần ông Yun, lần gần đây nhất mà ông gặp giới chức Bắc Triều Tiên là vào tháng 6 2017 tại Bình Nhưỡng để thương lượng việc trả tự do cho sinh viên Otto Warmbier. Hiện vẫn còn 3 người Mỹ bị giam giữ ở Bắc Triều Tiên. Tại Seoul, phát biểu trước Nghị viện Hàn Quốc, ông Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cũng khẳng định là nỗ lực của Bắc Triều Tiên để trở thành một cường quốc hạt nhân sẽ không thể được chấp nhận hay dùng thử. Đối lập và truyền thông Hàn Quốc thời gian qua đã yêu cầu chính quyền cho trang bị vũ khí nguyên tử và tái triển khai các loại vũ khí chiến thuật hạt nhân mà Mỹ đã rút khỏi Hàn Quốc vào những năm 1990. Bản tin tiếp tục cho biết là Tổng thống Mỹ sẽ không đến bàn môn điếm và vùng phi quân sự. Cái bản tin tuần qua thì nói rằng ông Tổng thống Mỹ dự định đến bàn môn điếm, nhưng mà bản tin này cho biết là ông không đến nữa. Và Nhà Trắng cho biết là do thời gian eo hẹp, thay vào đó Tổng thống Mỹ sẽ đến thăm căn cứ Camp Humphreys cách Seoul khoảng 140 cây số về phía nam nhằm khẳng định đối tác Mỹ Hàn. Về phần mình, Bình Nhưỡng thông qua hãng tin KCNA đã không tiếc lời thóa mạ chỉ trích ông Trump là một người bị tâm thần rối loạn, hiếu chiến và vô trách nhiệm trước chuyến đi châu Á của Tổng thống Mỹ. Trong những tháng qua, ông Trump và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un đã không ít chỉ trích nhau với những lời lẽ nặng nề đe dọa nhau, khiến thế giới e ngại xảy ra xung đột. Bây giờ đến anh Tàu. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp: Trung Quốc yêu cầu Mỹ không can thiệp vào đàm phán Biển Đông. Hôm qua 30 tháng 10 2017, đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ là Thôi Thiên Khải đã lên tiếng yêu cầu Mỹ không can thiệp vào đàm phán giữa Trung Quốc với các nước láng giềng nhằm đạt đến một bộ quy tắc ứng xử Biển Đông. Tại cuộc họp báo ở Đại sứ quán Trung Quốc ở Washington, ông Thôi Thiên Khải cho rằng Mỹ không có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông và nên để cho các nước trong khu vực tự giải quyết tranh chấp của họ một cách hiệu quả và thân thiện. Ông nói như thế này: Tôi nghĩ chắc là sẽ tốt hơn nếu những quốc gia khác, kể cả Mỹ, đừng có cố can thiệp vào tiến trình mang tính xây dựng này, đừng gây trở ngại cho việc sớm đạt thỏa thuận về bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông. Vào tuần trước, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho rằng đàm phán về bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông, COC, một văn bản có tính chất ràng buộc pháp lý, có thể sẽ mất nhiều năm. Tuyên bố hôm qua của Đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ hàm ý rằng sự can thiệp của Mỹ sẽ khiến cho tiến trình đàm phán thêm khó khăn. Chính là đi nó không chịu kết thúc, bây giờ nó đổ cho Mỹ. Anh Tàu này thiệt. Cuộc họp báo của ông Thôi Thiên Khải diễn ra vài ngày trước chuyến công du của ông Tổng thống Donald Trump tới nhiều nước châu Á, trong đó có Việt Nam, từ ngày 3 đến 14 tháng 11. Washington vẫn thường xuyên chỉ trích việc Bắc Kinh xây các đảo nhân tạo ở Biển Đông và quân sự hóa các đảo này. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson trong tháng này đã tuyên bố rằng những hành động gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông là trái với luật pháp quốc tế và các chuẩn mực quốc tế. Bây giờ là bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm nay. Ông Tàu này: Trung Quốc muốn hợp tác với Mỹ về biến đổi khí hậu. Một giới chức Trung Quốc ngày 31 tháng 10 tuyên bố Bắc Kinh vẫn muốn hợp tác với Mỹ trong vấn đề biến đổi khí hậu và hy vọng cuộc họp sắp tới tại Đức sẽ đưa tới một dự thảo thỏa thuận trong việc thực thi Hiệp định Khí hậu Paris. Tôi nhớ rằng khi mà ông Donald Trump rút ra khỏi cái Hiệp định Paris ấy, thì Đảng Dân Chủ với cả làng mà xưa nay vẫn chỉ chiếm đóng thì Mỹ rút lui để nhường chỗ cho tàu nó chám vào, và bên Âu Châu cũng là đó thì Mỹ rút lui tôi mời ông Tàu vào, và ông Tàu cũng tôi sẵn sàng vào. Bây giờ đến phiên ông Trung Quốc muốn hợp tác với Mỹ về biến đổi khí hậu. Cái Tàu này thì Mỹ rút ra là vì anh Tàu có mặt trong đó không chịu đóng thì tiền, bây giờ anh vào thì anh đóng tiền đi, bây giờ lại còn muốn hợp tác với Mỹ thì anh cứ đóng tiền bằng Mỹ đi, khỏi phải nói gì cả. Sau khi Tổng thống Donald Trump Mỹ rút khỏi Hiệp định Paris hồi tháng 6, Trung Quốc tăng cường cam kết với thỏa thuận không mang tính ràng buộc này. Dù tuyên bố rút ra, nhưng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tham gia các cuộc họp và thảo luận quốc tế về các thỏa thuận biến đổi khí hậu hiện nay lẫn trong tương lai. Cuộc họp sắp tới sẽ diễn ra vào tháng sau tại Bonn của nước Đức. Trung Quốc hiện nay là nước sử dụng than đá lớn nhất thế giới và cũng là nước thải khí nhà kính làm biến đổi khí hậu nhiều nhất trên toàn cầu. Thế mà nhà Paris, anh Hữu Dương không chịu đóng tiền. Thỏa thuận Paris nhằm giữ nhiệt độ trái đất không tăng quá 2 độ C kể từ khi bắt đầu thời công nghiệp. Mức hiện giờ là 1,1 độ C. Mỹ sẽ chính thức đứng ngoài thỏa thuận biến đổi khí hậu Paris sớm nhất vào tháng 11 năm 2020. Anh đóng tiền như Mỹ thì Mỹ sẽ trở lại lên. Các anh không anh nào chỉ đóng tiền, nhưng anh nhược tiểu thì lại chỉ đóng tiền. Bây giờ bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do cho một cái chi tiết rằng ô nhiễm không khí tại nhiều thành phố vượt ngưỡng. Ô nhiễm không khí là anh Tàu là bị nặng nhất. Mà đóng tiền để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường thì anh lại không chịu đóng tiền. Cả thế giới hiện có đến 2.100 thành phố đang có mức ô nhiễm môi trường vượt quá ngưỡng cho phép. Một báo cáo được công bố trên tạp chí y học quốc tế The Lancet cho biết như vậy hôm 30 tháng 10. Theo báo cáo, vào năm 2015, có đến hơn 800.000 người tử vong ở 21 nước châu Á là do ô nhiễm từ than giao thông và việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch ở nhà. Tuy nhiên, Thầy giáo sư Wilkinson vẫn có hy vọng cải thiện tình hình môi trường trên thế giới khi việc sử dụng than sau khi đạt mức đỉnh vào năm 2013 đã có dấu hiệu đi xuống. Các đầu tư và các nhà máy nhiệt điện than đã giảm, trong khi đó thì ông Việt Cộng rước nhà máy nhiệt điện than của tàu vào. Trong khi đó, một báo cáo khác của Bộ Bảo vệ Môi trường Trung Quốc công bố hôm 28 tháng 10 cho biết Bắc Kinh hiện là vẫn là một trong những thành phố bị ô nhiễm không khí nặng nề nhất nước này. Nhất nước này là nhất thế giới luôn á. Và không hề có cải thiện nào so với năm ngoái, bất chấp chiến dịch chống ô nhiễm của chính phủ. Có 71 thành phố được giám sát theo báo cáo. Ngoài Bắc Kinh bị cho là ô nhiễm nặng, còn có các thành phố khác như Thiên Tân, Trịnh Châu thuộc tỉnh Hà Nam, thành phố Thái Nguyên thuộc tỉnh Sơn Tây và 6 thành phố khác thuộc tỉnh Hà Bắc. Bộ Bảo vệ Môi trường Trung Quốc đưa ra tên của 28 thành phố phải tìm cách giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí trong mùa đông năm nay. Chính quyền ở các địa phương Trung Quốc hiện đã bắt đầu kiểm tra các xí nghiệp và bắt đóng cửa một số trong suốt tháng 9 vừa qua. Anh tàu này, bây giờ là tâm điểm của mọi vấn đề của thế giới đó. Bản tin ngày hôm nay của đài BBC, những khó khăn trong vụ Mỹ điều tra thương mại Trung Quốc. Khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thăm Trung Quốc, chủ đề nằm cao trong chương trình nghị sự là cuộc điều tra thương mại sâu rộng về thương mại Trung Quốc mà ông Trump đã ra lệnh tiến hành vào tháng 8. Nhà Trắng cho biết họ sẽ điều tra các hoạt động khuyến khích hành vi trộm cắp sở hữu trí tuệ. Nhớ, trộm cắp sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp Hoa Kỳ, một thực trạng gây căng thẳng từ lâu nay ở Mỹ, châu Âu và các nước khác. Chính phủ Trung Quốc nói cuộc điều tra là mối quan ngại nghiêm trọng và cảnh báo sẽ không nhượng bộ nếu Mỹ có những hành động không công bằng. Kể từ khi Nhà Trắng bắt đầu cuộc điều tra, một loạt các doanh nghiệp của Hoa Kỳ đã chính thức nộp các góp ý tỏ ý quan ngại. Tuy nhiên, chỉ có 6 công ty tỏ ra sẵn sàng khiếu nại. Theo hồ sơ ghi nhận các nội dung góp ý được công bố, nhiều công ty trong số đó là những doanh nghiệp nhỏ, chỉ mô tả các sự việc đã được biết đến. Mấy anh công ty nhỏ này thì anh sợ mất mối lợi. Anh không hăng hái. Giới phân tích nói rằng các hãng do dự trong việc phải đặt mình vào tình thế rủi ro, dễ dẫn đến việc mất quyền tiếp cận vào một trong những thị trường lớn nhất thế giới khi lên tiếng. Tuy nhiên, việc im lặng cũng gây ra những hậu quả là nó có nhiều khả năng sẽ hạn chế việc chính quyền đưa ra một vụ kiện vững chắc để chống lại Trung Quốc. Nó có thể bất lợi cho việc tìm biện pháp khắc phục hiệu quả, đồng thời khiến cho Nhà Trắng phải tính tới việc phải hành động đơn phương. Lee Brandstetter, giáo sư kinh tế và chính sách công tại Đại học Carnegie Mellon, nói rằng việc các công ty không muốn cung cấp thông tin cụ thể sẽ là một vấn đề lớn, vì như vậy chính phủ Hoa Kỳ sẽ rất khó hành động cho có hiệu quả. Trong khi những cái vụ mà bị người ta tấn công thì anh ấy đổ vạ cho đủ mọi người, trong khi anh dấn lên thì anh biện bạch một cái chết là tức cười. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Trung Quốc tiếp tục đắp đảo mới xây cơ sở Hoàng Sa. Các hình ảnh vệ tinh mới đây cho thấy Trung Quốc lặng lẽ xây dựng và bồi đắp thêm đảo nhân tạo trên Biển Đông. Bản tin của Reuters bình luận rằng cuộc khủng hoảng hạt nhân và tên lửa trên bán đảo Triều Tiên hồi gần đây, cùng với đại hội đảng hoành tráng ở Bắc Kinh, đã thu hút hết sự chú ý của thế giới, khiến cho vấn đề Biển Đông bị sao lãng trong mấy tháng qua. Hình ảnh vệ tinh mà Reuters xem được cho thấy Trung Quốc tiếp tục xây dựng các cơ sở trên đảo Bắc và đảo Cây thuộc quần đảo Hoàng Sa, mà các chuyên gia gọi là một thủy lộ thương mại trọng yếu, vẫn đang là một điểm nóng tranh chấp trên thế giới. Một số chuyên gia dự đoán Trung Quốc sẽ đáp chiến đấu cơ xuống các đường băng được xây dựng trên quần đảo Hoàng Sa trong đợt triển khai đầu tiên chỉ nội trong vài tháng tới. Ông Bonnie Glazer, một chuyên gia về an ninh Trung Quốc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở Washington, nhận định rằng trong lúc Bắc Kinh xây dựng các cơ sở kiên cố này, cả các chuyên gia của quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc lẫn các chuyên gia dân sự luôn nói rõ rằng khi thời điểm chiến lược thích hợp đến, họ sẽ khai thác sử dụng hết chức năng của các cơ sở đó. Ông Reiser nói với Reuters rằng, theo ông, chỉ câu hỏi đặt ra là khi nào, chứ không phải là liệu có không đó, Trung Quốc sẽ bắt đầu khẳng định các lợi ích của họ trên Biển Đông một cách mạnh mẽ hơn. Ảnh vệ tinh cho thấy đối thủ Việt Nam của Trung Quốc cũng đang hoàn thiện bồi đắp đảo và nối dài một đường băng ở căn cứ của họ trong quần đảo Trường Sa. Tiểu đề một khoảng lặng sau cơn bão. Nói đến cái đại hội 19 của Đảng Cộng sản. Tàu. Ông đó chủ tịch tập phát biểu nguyên văn: xây dựng trên các đảo và bãi cạn trên biển Nam Trung Hoa là tiếp tục tiến triển đều đặn. Trong khi đó, ông Michael Carvey, một trong các phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói, chúng tôi tiếp tục lo ngại về những căng thẳng trên Biển Đông, đặc biệt là những mâu thuẫn do hoạt động bồi đắp đảo và quân sự hóa những địa điểm tranh chấp, và hành động của một số nước sẵn sàng dùng sức mạnh cưỡng bức để khẳng định chủ quyền. Chúng tôi luôn kêu gọi Trung Quốc cũng như các nước có tranh chấp chủ quyền biển đảo cố gắng kiềm chế và ngưng các hoạt động bồi đắp biển đảo. Phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc là Nhậm Quốc Cường mới đây tái khẳng định rằng các hải đảo đó là lãnh thổ không thể nào tranh cãi được của Trung Quốc trong trả lời với các phóng viên báo chí. Đại sứ Trung Quốc tại Washington là ông Thôi Thiên Khải hôm thứ Hai 30 tháng 10 nói rằng Hoa Kỳ chớ nên can thiệp vào những nỗ lực trong khu vực nhằm giải quyết những tranh chấp trên biển Nam Trung Hoa. Tàu đó luôn nói tàu Mỹ không có là cái gì tranh chấp chủ quyền ở đó thì đừng có xé bảo để cho nó gác tranh chấp cùng khai thác mấy các nước chủ biết đâu từ cái không có gì cả nó xâm lấn nhận là chủ quyền nó xong rồi nó yêu cầu các nước kia thương lượng song phương với nó rồi để cuối là gác tranh chấp cùng khai thác, tức là gì, nó từ zero nó lên nó được cùng khai thác. Anh tàu này lóc tôm lóc cá không thể tưởng tượng được. Chiến thuật, bản tin có cái tiểu đề một chiến thuật chứ không phải sách lược. Một nghiên cứu mới đây của tổ chức Rand Corporation có liên hệ với chính phủ Mỹ cân nhắc rủi ro của một cuộc xung đột giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã đưa Biển Đông lên hàng đầu trong danh sách các điểm nóng tiềm năng. Biển Đông được đẩy lên cao hơn cả Đài Loan, nhưng thấp hơn bán đảo Triều Tiên. Nghiên cứu ghi nhận rằng hải lộ này đã trở thành một điểm chú ý ngoài dự đoán trong những mâu thuẫn Mỹ và Tàu. Mặc dù ngũ giác đài tiếp tục các hoạt động tuần tra tự do hàng hải ở Biển Đông thường xuyên, gọi tắt là FONOPS, để thách thức tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc, một số nhà phân tích tin rằng Mỹ đang chật vật đối phó với thế áp đảo đang mở rộng dần của Trung Quốc trong khu vực. Ông Ian Story, một chuyên gia về Biển Đông ở Viện Nghiên cứu Yusof Ishak của Singapore, nói, hai chấm, Trung Quốc hình như đang theo đuổi chiến lược dài hạn và có suy tính kỹ lưỡng để giành quyền thống trị trên Biển Đông, trong khi Mỹ đáp lại bằng những cuộc tuần tra chiến thuật tức thời. FONOS chỉ là hoạt động chiến tuần tra biển ấy, chỉ là hoạt động chiến thuật không phải là chiến lược, và có hoạt động đó không làm Trung Quốc mảy may xem xét lại kế hoạch của họ Biển Đông. Rồi một ông nữa là ông Ni Lexion, một chuyên gia về hải quân đang giảng dạy môn khoa chính trị học và luật tại Đại học Thượng Hải, ông này chắc là ông tàu, nói rằng Trung Quốc hiện có rất ít nhu cầu phải tăng triển khai quân sự đáng kể, nhưng phần lớn tùy thuộc vào hành động của các nước khác. Ông nói tiếp, miễn là các nước khác không cố tình có những hành động và khiêu khích thì mọi sự đều ổn thỏa. Vấn đề là một số nước như Mỹ lại đến đó để khuấy động tình hình. Chính anh Tàu, anh cố là tình hình, bây giờ anh Tàu khác bảo là Mỹ khuấy động tình hình. Đúng là cái lý lẽ của anh Tàu. Bây giờ bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp. ASEAN và Trung Quốc diễn tập trên biển. Việt Nam vắng mặt. Tôi tưởng là Biển Đông hóa ra biển. Giữa Hải Nam với Bắc Biển. À, giữa phía đông của tỉnh Quảng Đông thôi chứ không phải là biển. Mấy hãng tin này tức cười. lực lượng trên biển của Trung Quốc cùng 6 nước ASEAN đã tham gia một cuộc diễn tập chung về cấp cứu trên biển ở ngoài khơi tỉnh Quảng Đông. Việt Nam cùng 3 nước Đông Nam Á khác không tham dự. Được tham dự này có 1.000 nhân viên cấp cứu trên 20 chiếc tàu và 3 trực thăng của tàu của Trung Quốc. Từ những nước tham dự là Thái Lan, Philippines, Campuchia dĩ nhiên, Myanmar, Miến Điện, Anh Lào và Brunei. Và vắng mặt là có Việt Nam, giữa Phi Cộng đấy, có Malaysia, Singapore và Indonesia. Trước đó Bắc Kinh đã nhiều lần gợi ý ASEAN cùng thao diễn trên biển với Trung Quốc, nhưng không được phía Hiệp hội Đông Nam Á chấp thuận. Lần này, sự kiện đã diễn ra vào lúc Philippines với một chính sách thân Bắc Kinh rõ rệt đang làm chủ tịch cuộc họp ASEAN. Sự kiện Trung Quốc và ASEAN ít ra là 6 thành viên hữu hảo với Trung Quốc, nhất là Campuchia, tổ chức thao dượt cứu hộ trên biển dăm diễn ra một ngày sau khi Bắc Kinh qua lời đại sứ Trung Quốc tại Washington khuyến cáo Mỹ là không nên xen vào vấn đề Biển Đông, mà Bắc Kinh luôn cho là công việc nội bộ giữa Trung Quốc và khối ASEAN. Phát biểu với một số nhà báo, ông Thôi Thiên Khải, đại sứ Mỹ ở bên Mỹ đó, nhắc lại rằng Mỹ, nước không có tranh chấp lãnh thổ tại Biển Đông nữa, nên để cho các quốc gia trong khu vực quản lý tranh chấp một của mình một cách hữu nghị và hiệu quả. Hữu nghị và hiệu quả là gác tranh chấp cùng khai thác, thì anh tàu chưa có gì cả, bây giờ anh xâm chiếm xong rồi anh điều đình để anh được một nửa. Trong thời gian qua, Trung Quốc đã cho bồi đắp và xây dựng cơ sở có thể dùng vào mục tiêu quân sự trên các thực thể mà họ chiếm đóng tại Biển Đông, bất chấp phản đối của quốc tế. Hành động của Bắc Kinh đã bị Washington chỉ trích. Mới đây, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson cho rằng các hành động khiêu khích của Trung Quốc đã thách thức luật pháp và các chuẩn mực quốc tế. Bây giờ đến, từ từ đến Việt Nam. Trước hết là sự có mặt của các nhà ngoại giao quốc tế ở Đà Nẵng. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do dự kiến 4 nguyên thủ sẽ thăm chính thức Việt Nam, đi dự cái hội nghị APEC ở Đà Nẵng. 4 nguyên thủ đó là ông Donald Trump của Mỹ, ông Justin Trudeau của Canada, Tổng thống Chile Michelle Bachelet, Tổng bí thư chủ tịch nước tàu là Tập Cận Bình. Ông Phạm Bình Minh là Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, nói với báo giới bên lề Quốc hội, họp Quốc hội thứ tư khóa 14 diễn ra là Việt Nam đã sẵn sàng để đón các lãnh đạo của những nước lớn trên thế giới. Theo lời Phạm Bình Minh thì việc 4 nhà lãnh đạo có quyết định thăm chính thức Việt Nam trong tháng 11 chứng tỏ công tác ngoại giao của Việt Nam trong năm nay thành công. Theo người đứng đầu ngành ngoại giao Việt Nam thì các chuyến thăm chính thức cấp nhà nước như thế sẽ giúp thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương chứ không chỉ đa phương qua hội nghị cao cấp APEC lần thứ 29 tại Đà Nẵng. Trong khi Phạm Bình Minh anh khoe cái thành tích ngoại giao của anh, thì Đảng Cộng sản ở Việt Nam cử người sang gặp ông Tập Cận Bình. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do, đặc phái viên của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam sang tàu gặp ông Tập. Ông Tập Cận Bình sẽ tiếp ông Hoàng Bình Quân, đặc phái viên của ông Phú Trọng, tại Đại lễ đường Nhân dân Trung Quốc ở Bắc Kinh. Thông tấn xã Việt Nam loan tin ông Hoàng Bình Quân, ngoài vai trò đặc sứ của ông Tổng Bí thư, còn là Ủy viên Trung ương Đảng, là trưởng ban đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, trong cuộc gặp với người đứng đầu nhà nước kiêm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông phát biểu, Hà Nội muốn phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị và đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Bắc Kinh, cũng là toàn diện nữa. Ông Hoàng Bình Quân chúc Đảng Cộng sản Trung Quốc đạt được mục tiêu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. Ngay sau khi ông Tập Cận Bình tái nhiệm chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, vào ngày 25 tháng 10, ông Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện chúc mừng và nay cử đặc sứ sang tận Bắc Kinh để nhắc lại thông điệp của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam với phía Trung Quốc. Một chuyên gia Việt Nam, bà Nguyễn Nguyên Bình, Phó Viện trưởng và các vấn đề phát triển Việt Nam, đưa ra nhận định về chuyến đi của ông Hoàng Bình Quân. phó viện trưởng nhá, mà nói là như này. Theo chúng tôi, đây cũng là vật thường lệ thôi, nhưng chỉ có là ông Tập Cận Bình vừa rồi có đọc bài diễn văn nói quá rõ tham vọng xây dựng lại trật tự thế giới, trong đó có vấn đề ông quyết tâm lấy Biển Đông của Việt Nam. Người ta đã nói rõ thế rồi, mà mình vội vã đi sang, thì theo tôi, cho thế thì dù cấp thấp, chưa phải cấp Bộ Chính trị mà chỉ là cấp Trung ương, mà ông Hoàng Bình Quân này làm là trưởng ban đối ngoại thì việc ông sang lẽ ra phải là bình thường. Nhưng Tập Cận Bình nói rõ những mưu đồ mà mình như thế mà mình lại sang, thì theo bản thân tôi cũng như một số các dư luận mà có quan tâm thì người ta thấy rằng đấy là một sự tiếp tục có thái độ như chư hầu. Tôi nhắc lại, người ta thấy rằng đấy là một sự tiếp tục tỏ thái độ như chư hầu. Và tiếp tục anh Tàu lại sang Việt Nam nữa. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sẽ thăm Việt Nam 3 ngày. Truyền thông trong nước loan tin rằng ông Vương Nghị sẽ đến Hà Nội ngày 2 tháng 11 thảo luận với các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, bao gồm hội đàm với Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh vào buổi chiều cùng ngày. Ngày hôm sau, ông Vương Chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Cũng nhắc lại, ông Hoàng Bình Quân, đặc phái viên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hôm qua đã đến Bắc Kinh chuyển điện mừng và thông điệp của Tổng Bí thư Việt Nam đến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Nhân dịp Trung Quốc vừa tổ chức Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Trung Quốc, ông Tập cho biết Trung Quốc coi trọng quan hệ với Việt Nam, mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa hai đảng, hai nước có bước phát triển mới, ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công hội nghị cấp cao APEC 2007. Theo Việt Nam Express, Chủ tịch Trung Quốc sẽ thăm cấp nhà nước đến Việt Nam và tham dự hội nghị cấp cao APEC vào tháng 11 tại Đà Nẵng. Bây giờ đến lời bình luận của giới phản biện ở trong nước. Bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trễ chiều hôm nay, mùng 1 tháng 11. Sẽ là thảm họa nếu Việt Nam vận dụng tư tưởng Tập Cận Bình. Cũng nhắc lại là hôm 30 tháng 10, Hoàng Bình Quân, trưởng ban đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản, đặc phái viên của Tổng Bí thư Nguyễn Trọng, đã sang Trung Quốc gặp ông Tập Cận Bình để tìm hiểu về tân tư tưởng của nhà lãnh đạo Trung Quốc. Theo Tân Hoa Xã, tại Bắc Kinh, ông Quân nói rằng Việt Nam muốn tìm hiểu rõ hơn về tinh thần của Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc và tư tưởng Tập Cận Bình về vấn đề chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới. Từ thành phố Hồ Chí Minh, giáo sư tương lai, cựu viện trưởng Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, từng là thành viên nhóm cố vấn cho các cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải, nói với VOA rằng sẽ là một thảm họa nếu Việt Nam vận dụng tư tưởng Tập Cận Bình. Ông nói nguyên văn như thế này: tư tưởng Tập Cận Bình trở thành điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc là một tai họa lớn nữa đối với Việt Nam. Tư tưởng Tập Cận Bình thực chất là một tư tưởng độc tài toàn trị, phản dân chủ, dùng đảng trị nước, dẫm đạp lên trên hiến pháp và pháp luật, và không đếm xỉa gì đến nguyện vọng của nhân dân. Nếu vận dụng đưa vào trong nước Việt Nam thì đấy là một thảm họa. Giáo sư tương lai, một đảng viên kỳ cựu từng nắm nhiều chức vụ quan trọng hàng đầu về lĩnh vực tư tưởng Marxist-Leninist, phân tích thêm về tư tưởng Tập Cận Bình như thế này: tư tưởng này vẫn xoay quanh vấn đề độc đảng, các tổ chức xã hội dân sự đều nằm trong vòng tay kiểm soát của đảng, đảng thì lãnh đạo tuyệt đối về quân đội và chính quyền, tập trung một cách gay gắt và quy lại hạt nhân lãnh đạo là ông Tập Cận Bình. Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thông qua điều lệ đảng đang sửa đổi, trong đó nâng tư tưởng Tập Cận Bình ngang hàng với cựu lãnh tụ Mao Trạch Đông, người khai sinh ra nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Theo Tân Hoa Xã, nghị quyết Đại hội 19 đã đưa tư tưởng quân sự của Tập Cận Bình vào quyền lãnh đạo tuyệt đối của đảng đối với lực lượng vũ trang vào điều lệ đảng. Nghị quyết nhấn mạnh Đảng Cộng sản Trung Quốc cần duy trì quyền lãnh đạo tuyệt đối với quân đội và các lực lượng vũ trang nhân dân khác, cũng như thực hiện tư tưởng quân sự của Tổng Bí thư Tập Cận Bình về tăng cường sức mạnh quân đội. Bây giờ bản tin cũng lại trích dẫn một nhà tranh đấu hải ngoại của Việt Nam là tiến sĩ Lê Minh Nguyên. Từ bang California, Hoa Kỳ, tiến sĩ Lê Minh Nguyên, một nhà phân tích tình hình chính trị Trung Quốc, nhận định rằng nguyên văn: tên của Tập Cận Bình được đưa vào điều lệ đảng, tức là những đối thủ của ông không thể thách chức ông được. Rõ ràng là ông dùng thời đại mới trong ngoại kép và mang sắc đặc tính Trung Quốc trong ngoại kép để nâng ông lên ngang hàng với Mao Trạch Đông. Như vậy là tôn sùng và thần thánh hóa lãnh tụ để củng cố độc tài cá nhân, chuyển từ độc tài cộng sản sang độc tài cá nhân trong một chế độ vẫn không từ bỏ xã hội chủ nghĩa, như vậy là mang tính phát xít. Cái này trong bài bình luận thời sự tuần trước tôi đã phê bình như Tập Cận Bình, anh ấy là tân phát xít, anh là anh Hitler ở đâu này. Bây giờ ông Lê Minh Nguyên ông cũng đã đồng ý như thế. Tư tưởng Tập Cận Bình là học thuyết chính trị mới của Đảng Cộng sản Trung Quốc, được Chủ tịch Tập Cận Bình đúc kết sau 5 năm cầm quyền. Trong đó tập trung vào việc thực hiện 4 toàn diện để đạt mục đích tối hậu là sự phục hưng vĩ đại của đất nước Trung Hoa, Trung Quốc mộng, bằng cơ để đi đến 2 mục tiêu trăm năm. Tàu nó có khẩu hiệu hay là bách niên mục tiêu, mục tiêu trăm năm, và xây dựng quân đội hùng mạnh như này. Và tứ toàn diện của anh là gì? Là xây dựng khá giả toàn diện, là cải cách kinh tế xã hội sâu sắc toàn diện, là xây dựng một nền pháp trị toàn diện và quản lý đảng bằng kỷ luật một cách toàn diện. Và phê bình cái này thì giáo sư Tương Lai phân tích mức độ nguy hiểm của sự bành trướng Trung Hoa theo tư tưởng Tập Cận Bình khi so sánh với tư tưởng Mao Trạch Đông và tư tưởng Trung Hoa thời Đại Hán. Nguyên văn: ông ta trở thành hoàng đế mới của Trung Quốc, và với chức danh đó, ông muốn ứng xử với thế giới. Khi ông muốn Trung Quốc thống trị thế giới trở lại như mong muốn của chủ nghĩa bành trướng Đại Hán ngày xưa. Nhưng nếu thực hiện bằng con đường của Tập Cận Bình, dùng đảng trị nước để phục hưng nước Trung Hoa vĩ đại, thì sẽ rất gay go, bởi vì nó quy vào vai trò của một cá nhân quyết định như thời Mao, càng làm nguy hiểm cho thế giới và nguy hiểm cho những nước láng giềng châu Á. Nằm trong tư tưởng của Tập Cận Bình vẫn là tư tưởng bành trướng Đại Hán được hiện đại hóa. Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Fox hôm 25 tháng 10, ngay sau khi ông Tập đắc cử chủ tịch nhiệm kỳ 2, thì Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông Tập là một người hùng mạnh. Đến nay, một vài người có thể xưng ông ấy là vua của Trung Quốc, dù chỉ gọi ông là chủ tịch. Trong gần 100 năm lịch sử, Cộng sản Trung Quốc chỉ ghi tên hai lãnh tụ với vai trò lý thuyết ra là Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình, với tư tưởng Mao Trạch Đông được coi là chủ đạo từ năm 1945, trong khi lý luận Đặng Tiểu Bình được vận dụng khi Trung Quốc bắt đầu đổi mới kinh tế từ năm 1997. Trước kỷ nguyên mới của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc mở ra trong bối cảnh lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đang bế tắc trong việc định hướng xã hội chủ nghĩa, chia rẽ, đấu đá nội bộ và lệ thuộc nhiều vào Trung Quốc, giáo sư Tương Lai chia sẻ mối lo ngại như sau. Nguyên văn: tập đoàn lãnh đạo Việt Nam tính từ Đại hội Đảng thứ 10 cho đến nay đã nằm gọn trong vòng tay của Bắc Kinh. Đó là một thảm họa lớn nhất của đất nước này, khiến cho Việt Nam càng ngày càng lệ thuộc vào Trung Quốc. Hơn nữa, Đảng Cộng sản Việt Nam không còn là một khối đoàn kết, mà chia rẽ, hình thành nhiều nhóm lợi ích, đấu đá tranh giành quyền lợi và quyền lực, không thiết tha gì đến quyền lợi của đất nước. Vì quan hệ Việt Nam và Trung Quốc bị ràng buộc bởi 16 chữ vàng: sơn thủy tương liên, lý tưởng tương thông, văn hóa tương đồng, vận mệnh tương quan. Tiến sĩ Lê Minh Nguyên nhận định rằng tư tưởng Tập Cận Bình sẽ ảnh hưởng đến Việt Nam theo trong khuôn khổ thập lục tự phương châm, được 16 chữ đó. Ông Lê Minh Nguyên nói tiếp như sau: theo phương châm 16 chữ vàng thì tôi nghĩ Đảng Cộng sản Việt Nam muốn bắt chước Trung Quốc, nhưng cái khó của Việt Nam là tư tưởng rất nghèo nàn, đúng không? Nó lú lẫn không à. Ngay cả ông Hồ Chí Minh cũng nói rằng những gì ta muốn nói thì báo chủ tịch đã nói hết rồi. Điều đó có nghĩa là tư tưởng ông Hồ là tư tưởng ông Mao, đúng. Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư hiện nay, có ra một quyển sách, à có hả, trên 1000 trang, cũng chỉ góp nhặt những bài viết, những lý luận cùn mặn của chủ nghĩa Marxist, chứ không nêu ra được viễn cảnh tương lai cho Việt Nam như thế nào. Chính ông Trọng còn nói đến hết thế kỷ, không biết có tìm ra chủ nghĩa xã hội hay không. Như vậy, là cả ông Trọng, ông Hồ đều không có tư tưởng. Vì vậy, tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam có lẽ sẽ bị tư tưởng Tập Cận Bình ảnh hưởng theo chiều hướng của 16 chữ vàng. Ngoài ra, tiến sĩ Lê Minh Nguyên còn nhận định rằng Việt Nam sẽ khó có nhà lãnh đạo đương nhiệm nào có tư tưởng được đưa vào điều lệ đảng do truyền thống lãnh đạo tập thể lâu nay. Và nếu có xuất hiện cá nhân lãnh đạo nào nổi trội thì ngay lập tức sẽ bị loại trừ. Các chuyên gia nhận định rằng nên đa dạng hóa các mối quan hệ, không nên ngã vào lòng Trung Quốc và phải từ bỏ thế đu dây để không bị lao vào vòng xoáy bành trướng của Trung Quốc. Một tư tưởng vừa được hơn 86 triệu đảng viên đúc kết và cụ thể hóa qua tư tưởng Tập Cận Bình. Bây giờ đến tình hình Việt Nam. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Đại sứ Mỹ Ted Osius thì đã bị thay thế rồi, thì sẽ là Phó Chủ tịch Đại học Fulbright sau khi mãn nhiệm. Đại sứ Ted Osius cho biết sau khi kết thúc nhiệm kỳ 3 năm, ông sẽ vào thành phố Hồ Chí Minh và tiếp tục đóng góp cho quan hệ Việt-Mỹ trong lĩnh vực giáo dục. Báo Zing trích lời đại sứ Osius nói ông sẽ chuyển vào sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 1 năm 2018 và đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch Đại học Fulbright Việt Nam. Hôm 30 tháng 10, truyền thông trong nước cho biết Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi tiếp đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius đến chào nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Ông Quang bày tỏ vui mừng trước việc đại sứ Osius sẽ tiếp tục có những đóng góp cho quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, cụ thể trong lĩnh vực hợp tác giáo dục, đào tạo với cương vị Phó Chủ tịch Đại học Fulbright tại Việt Nam. Mong muốn tiếp tục đóng góp cho quan hệ Việt-Mỹ qua giáo dục, nhà ngoại giao Hoa Kỳ hy vọng sẽ giúp Việt Nam tạo dựng được một trường đại học đẳng cấp thế giới. Ông viết trên Facebook nguyên văn rằng, trường Đại học Fulbright Việt Nam là đại học độc lập phi lợi nhuận đầu tiên của Việt Nam. Trường sẽ xây dựng khuôn viên chính của trường trên khu đất 25 hectare tại khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh. Tôi hết sức mong đợi điều này. Trong chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 5 2016, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama hoàn loan báo việc thành lập trường Đại học Fulbright Việt Nam, trường đại học tư độc lập kiểu Mỹ đầu tiên ở Việt Nam. Bây giờ nước Tây Phương không quên vấn đề nhân quyền và đàn áp ở Việt Nam. Bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu Tự Do, dân biểu Liên bang Úc thúc giục Việt Nam trả tự do cho dù chính trị. Đây là bên Úc nha. Dân biểu Liên bang Úc, ông Chris Hayes vào tháng ngày 11 tháng 11 lên tiếng tham gia với dân biểu Tim Wilson về lá thư gửi cho đại sứ Việt Nam tại Úc, ông Ngô Hướng Nam. Theo nội dung thư thì chỉ nội trong năm nay mà đã có đến hơn 20 nhà hoạt động bị bắt vì những tội danh rất mù mờ là âm mưu lật đổ nhà nước hay tuyên truyền chống nhà nước. Ông Chris Hayes kèm theo văn thư của ông với chữ ký của hơn 20 chính khách Úc thuộc các đảng phái chính trị khác nhau, đồng tình việc thúc giục Việt Nam trả tự do cho những tù nhân lương tâm tại Việt Nam, kêu gọi Hà Nội tôn trọng các cam kết đã ký theo công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Các dân biểu và chính khách Úc đưa ra một danh sách gồm những người mà nhà cầm quyền Việt Nam cần phải trả tự do, đó là ông Nguyễn Văn Đài, ông Phạm Văn Trội, ông Trương Minh Đức, ông Nguyễn Bắc Chuyển, ông Nguyễn Trung Trực, mục sư Nguyễn Trung Tôn, ông Lê Đình Lượng, blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Duy Quỳnh, bà Trần Thị Nga, ông Nguyễn Văn Oai, bà Cấn Thị Thêu, ông Hồ Đức Hòa, bà Nguyễn Đặng Minh Mẫn, ông Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, ông Nguyễn Văn Hóa, ông Trần Huỳnh Duy Thức và bà Trần Thị Thúy. Trên trang web của đại sứ Việt Nam tại Canberra chưa thấy có phản hồi gì về lá thư của hai dân biểu Chris Hayes và Tim Wilson. Chris Hayes cũng thông báo trên trang web của ông là ông nhận được thư trả lời của bà Bộ trưởng Ngoại giao Úc Julie Bishop về trường hợp xin quy chế tị nạn chính trị tại Úc của cựu tù nhân chính trị Trần Minh Nhật. Bà nói rằng nếu ông Trần Minh Nhật có nguyện vọng tị nạn tại Úc thì ông sẽ làm đơn xin thị thực một khi quy chế tị nạn của ông được Cao ủy Tị nạn Liên Hợp Quốc chấp nhận. Ông Trần Minh Nhật là một trong 14 thanh niên Công giáo và Tin Lành bị nhà cầm quyền Việt Nam bỏ tù vào năm 2012. Bây giờ lại một cái đấu tranh nữa hải ngoại, tức là bà Dương Hà, vợ của ông cụ Hà Vũ. Bà nhân danh là một người mẹ, bà viết thư cho ông Donald Trump, nhất là bà Donald Trump khi sang Việt Nam thì nên can thiệp để nhà cầm quyền Việt Nam Cộng sản thả cho hai người đàn bà bị tù vì để bà đi có con nhỏ ở nhà mà bị tù một cách vô lý. Và bà Nguyễn Thị Chiến Hàn nhân danh là một bà mẹ, cho nên bênh vực hai bà mẹ này. Việc bỏ tù những người mẹ đang nuôi con nhỏ do họ thực hiện quyền tự do ngôn luận không nghi ngờ gì nữa là hành vi xâm phạm nhân quyền nghiêm trọng gấp trăm lần. Do đó, với tư cách là một người mẹ, tôi khẩn thiết đề nghị ngài tổng thống và phu nhân quan tâm giải cứu hai nữ tù nhân lương tâm có con nhỏ sau đây. Một là bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger mẹ nấm, bị kết án 10 năm tù theo điều 88 bộ luật hình sự. Bà này có hai con là Nấm 11 tuổi và Gấu 5 tuổi. Và hai nữa là bà Trần Thị Nga bị kết án 9 năm tù theo điều 88 bộ luật hình sự, có hai con là Phú 7 tuổi và Tài 8 tuổi. Tôi nghĩ rằng hai bà này đều là tôi và đều tám chín gì đó, 79 như vậy là rồi. Bây giờ chẳng lẽ nó tiếp tục bắt vỡ bản tin ngày hôm nay của đài Hát Cho Tỉnh kết thúc điều tra nhà hoàng tượng Hoàng Đức Bình và bị bắt cùng xe với ông linh mục bắt. Vụ việc đối với nhà hoạt động công đoàn độc lập và môi trường Hoàng Đức Bình kết thúc giai đoạn điều tra vào ngày 30 tháng 10 và cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nghệ An chuyển hồ sơ sang cho viện kiểm sát tỉnh này với đề nghị truy tố theo khoản 2 điều 258 bộ luật hình sự Việt Nam. Và nếu mà bị truy tố về điều này thì có thể về tù từ 2 đến 7 năm tù. Nhà hoạt động Hoàng Đức Bình 34 tuổi bị bắt vào ngày 15 tháng 5 vừa qua tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An khi đang đi trên một chiếc xe cùng linh mục Gioan Batista Nguyễn Đình Thục, đúng không? Những người chứng kiến cho biết việc bắt giữ diễn ra mà không có lệnh bắt, không có biên bản. Và những người đi bắt là những người mặc thường phục, dùng vũ lực mở cửa xe rồi lôi nhà hoạt động Hoàng Đức Bình đi. Nhà hoạt động Hoàng Đức Bình là phó chủ tịch tổ chức dân sự độc lập có tên là Phong trào Lao động Việt, có tôn chỉ giúp người công nhân đấu tranh đòi hỏi những quyền lợi chính đáng. Ngoài ra, trong thảm họa môi trường biển do nhà máy sắt Formosa gây ra, nhà hoạt động Hoàng Đức Bình cũng tham gia lên tiếng cùng những nạn nhân. Anh Hoàng Đức Bình cũng là một thành viên của nhóm No You Sài Gòn. Đây là nhóm dân sự độc lập chống đường lưỡi bò mà Trung Quốc đơn phương vạch ra ở Biển Đông. Hoàng Đức Bình cũng là một trong những trường hợp bị chính quyền Hà Nội bắt giữ từ đầu năm đến nay mà các tổ chức theo dõi nhân quyền cho là đợt trấn áp mạnh mẽ tại Việt Nam sau Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12 và trước hội nghị cao cấp APEC sắp diễn ra tại Đà Nẵng. Đối với đối kháng bên ngoài thì dễ, và đối với nội bộ thì nó tiếp tục đấu đá bỏ tù lẫn nhau, khai trừ kỷ luật. Đài BBC ngày hôm nay: làm sạch tận gốc tập đoàn dầu khí Việt Nam, đánh dấu hỏi. 14 cá nhân là ủy viên hội đồng thành viên tổng giám đốc của Petro Việt Nam PVN qua các thời kỳ từ 2006 đến 2015 đã bị xử kỷ luật. Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Trần Anh Tuấn thông báo như vậy cho Quốc hội trong báo cáo về xử lý các tồn tại yếu kém của 12 dự án doanh nghiệp của ngành công thương. Ngoài ra, tất cả thành viên hội đồng quản trị của Tổng Công ty Dệt May Vinatex qua các thời kỳ từ 2008-2014 bị phê bình nghiêm khắc và kiểm điểm rút kinh nghiệm, phê bình nghiêm chứ không có bỏ tù. Tại PVN là báo cáo cho biết có một người đại diện thuộc Bộ Chính trị chắc là Đinh La Thăng chứ. Ban bí thư quản lý đã bị xử lý về mặt kỷ luật đảng theo kết luận của Ban Trung ương và một người đang bị tạm giam để điều tra nên chưa xem xét trách nhiệm, và hai người khác đã bị cảnh cáo và người bị khiển trách. Bộ Công Thương nhắc lại quyết định của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cách chức bí thư và phó bí thư Đảng ủy PVN nhiệm kỳ 2010-2015 đối với ông Phùng Đình Thực và ông Đỗ Văn Hậu. Cơ quan kỷ luật đảng cũng đã khai trừ đảng đối với ông Nguyễn Xuân Sơn và cảnh cáo đối với Nguyễn Quốc Khánh. Trước đó, ông Đi La Thăng, nguyên chủ tịch hội đồng tập đoàn PVN, bị đảng cảnh cáo và cho thôi giữ chức ủy viên Bộ Chính trị. Giờ cũng nhắc đến ông, đến hãng tập đoàn hóa chất Việt Nam cũng bị là kỷ luật. Rồi đã ban bí thư đảng cũng đã cách tất cả các chức vụ trong đảng của Nguyễn Anh Dũng, chủ tịch hội đồng thành viên Vinachem, tức là hóa chất Việt Nam. Theo chính phủ Việt Nam, tổng mức đầu tư ban đầu của 12 dự án bị điều tra là gần 43,7 nghìn tỷ đồng, nhưng mà tỷ đồng. Sau đó được phê duyệt điều chỉnh tăng lên hơn 63,6 nghìn tỷ đồng. Tổng số lũy kế, lỗ lũy kế, danh từ của Việt Cộng, lỗ lũy kế của 10 nhà máy đang sản xuất hoặc đã dừng sản xuất tới thời điểm hết 2016 là hơn 16,12 nghìn tỷ đồng. Hồi tháng 6, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản đã họp để xem xét và cho ý kiến chỉ đạo về việc xử lý các dự án này. 12 dự án nghìn tỷ thua lỗ. Từ 5 dự án ban đầu báo cáo ra Quốc hội, ban này sau đó xác định 12 dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả. Gồm có nhóm 4 dự án đầu tư sản xuất phân bón là nhà máy sản xuất đạm Ninh Bình, nhà máy sản xuất đạm Hà Bắc, nhà máy sản xuất phân bón DAP số 1 Hải Phòng, nhà máy sản xuất phân bón DAP số 2 Lào Cai. Rồi đến nhóm 3 dự án đầu tư sản xuất nhiên liệu sinh học, nhà máy sản xuất đạm Ninh Bình, nhà máy nhiên liệu sinh học Quảng Ngãi, nhà máy nhiên liệu sinh học Phú Thọ và nhà máy nhiên liệu sinh học Bình Phước. Rồi đến nhóm 2 dự án đầu tư sản xuất thép, nhà máy thép Việt Trung và dự án mở rộng giai đoạn 2 nhà máy gang thép Thái Nguyên. Rồi đến nhà máy sản xuất tơ sợi polyester Đình Vũ, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công nghiệp tàu thủy Dung Quất, và cuối cùng là nhà máy sản xuất bột giấy Phương Nam. Bây giờ nó khui nhau. Vâng, bây giờ đến bản tin ngày hôm nay của đài BBC. Việt Nam giảm 10 tỉnh, bớt hàng vạn quan chức, dấu hỏi. Chính quyền người ta nó chia ghế cho nhau, lúc thì nó phình to ra. Bây giờ ngân sách của nó cạn kiệt rồi, phá sản rồi, nó không có tiền để nó trả lương nữa. Bây giờ nó lại top lại. Phát biểu của một đại biểu Quốc hội rằng có thể giảm đi tới 10 tỉnh và giảm bớt quan chức đang đặt lại câu hỏi về cải cách bộ máy ở Việt Nam. Theo trang Dân Trí, đại biểu Phạm Văn Hòa nói với báo chí hôm 31 tháng 10 27 rằng những tỉnh có số dân thấp như Bắc Cạn chỉ có hơn 300.000 dân, hay các tỉnh có 700 đến 800.000 dân có thể tính toán sát nhập lại với nhau. Ông Hòa, đại biểu Quốc hội của tỉnh Đồng Tháp, người cũng là ủy viên pháp luật của Quốc hội, còn nói nguyên văn: từ kinh nghiệm sáp nhập giữa Hà Tây với Hà Nội gần 10 năm trước, những bộ máy hành chính vẫn hoạt động hiệu quả, cho nên các tỉnh thành khác hoàn toàn có thể thực hiện được như vậy. Cốt lõi quan trọng là hiệu quả tỉnh giảm số lượng, giảm biên chế khủng. Ông nói việc giảm nguyên bộ máy một tỉnh sẽ giảm hàng ngàn con người, sẽ giảm chi thường xuyên rất lớn, là hàng nghìn tỷ đồng. Số tiết kiệm đó nếu dành cho đầu tư phát triển an toàn xã hội thì người dân sẽ được hưởng lợi. Bản tin nhắc lại cái tình trạng này, lúc thì tách tỉnh, lúc thì nhập tỉnh của chế độ Việt Nam Cộng sản. Hiện Việt Nam có tới 63 tỉnh và thành phố với lịch sử hình thành, dân số, trình độ phát triển khác nhau. Các tỉnh có dân số chưa đầy 1 triệu chiếm khá đông. Ví dụ, vùng Trung Du và miền núi phía Bắc, trong một số liệu năm 2014 thì các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái đều có số dân mỗi tỉnh chưa đến 800.000 người. Phía Tây Bắc, tỉnh Điện Biên chỉ có dân số hơn 500.000, và Lai Châu chỉ còn trên 400.000 sau khi mất Điện Biên vào năm 2003. Mất là nhập vào chỗ khác đó. Một khu vực thưa dân nữa là miền Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Ninh Thuận chưa có đầy 600.000 dân, Kon Tum chưa có đến 500.000 dân, Đắk Nông cũng chỉ có hơn 500.000 dân. việc tách Nhật thành lập các tỉnh Việt Nam đã xảy ra từ triều đại phong kiến qua thời thực dân Pháp. Việt Nam Cộng Hòa từng có lúc có tên có trên 40 tỉnh và đô thành Sài Gòn, nhưng chia làm 4 vùng chiến thuật để phòng vệ. Sau khi hai miền thống nhất chính thức vào năm 1976 dưới thời của Tổng Bí thư Lê Duẩn, ông cũng đã tóm lại nha. Với chí ý chí làm ăn lớn, tiến lên chủ nghĩa xã hội, hàng loạt tỉnh được ghép lại tạo ra hiện tượng tên tỉnh có 3 từ hoặc một tên nhưng gồm 3 tỉnh cũ. Ở miền Bắc, Nam Hà và Ninh Bình hợp thành tỉnh Hà Nam Ninh. Hà Tây và Hòa Bình hợp thành Hà Sơn Bình, để sau lại bị tách ra. Lào Cai và Nghĩa Lộ Yên Bái hợp nhất thành Hoàng Liên Sơn. Ở Trung Bộ, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên và khu vực Vĩnh Linh được ghép lại thành Bình Trị Thiên. Trong Nam, Bình Dương, Bình Long, Phước Long hợp lại thành tỉnh Sông Bé. Long An mới ra đời từ 3 tỉnh Hậu Nghĩa. Long An mới ra đời từ 3 tỉnh Hậu Nghĩa kiến thành của Long An. Hiện chưa có đánh giá khoa học nào được công bố về thực chất tính hiệu quả của quá trình thành lập tỉnh lớn của thập niên 1970-1980. Bây giờ, viện cớ là vì nhu cầu chính trị và kinh tế thì cứ phải phình ra tóp vào. Điều chắc chắn là mô hình xã hội chủ nghĩa và kinh tế kế hoạch hóa đã phá sản, khiến bộ máy ở Việt Nam phải tiến hành cải cách kinh tế, đổi mới. Nhưng càng về gần đây, hiện tượng đông quan dẫn tới phong trào tận thu. Tôi đã thấy là quan nhiều hơn lính, lính nhiều hơn súng, súng nhiều hơn đạn. Hiện tượng đông quan dẫn tới phong trào tận thu từ doanh nghiệp và người dân để nuôi bộ máy, làm cản trở tăng trưởng kinh tế. Vào thời điểm hiện nay, thực hiện nghị quyết 18 của Đảng Cộng sản dưới thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhu cầu ghép tỉnh, nhập tỉnh mà đại biểu Phan Văn Hòa đều ra là để tỉnh giảm bộ máy, cốt lõi quan trọng là hiệu quả tỉnh. Hiệu quả tỉnh giảm số lượng, giảm biên chế khủng. Trước đó, hôm 30 tháng 10, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân giải thích với báo chí Việt Nam là triết lý, cũng phải có triết lý đấy nhé, triết lý trong cái ghép cắt giảm này dựa trên 3 trụ cột. Đó là giảm đầu mối, là sắp xếp lại cơ cấu bên trong của đầu mối đó, và sắp xếp chức năng nhiệm vụ không giao thoa, không trùng hợp, dùng danh từ ghê quá. Được biết, việc nhất thể hóa một số cấp lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chính quyền cũng sẽ được tiến hành ban đầu ở các cấp cơ sở để đối phó với tình trạng bộ máy vẫn cứ phình ra. Phình ra cho nên nuôi không nổi. Bây giờ bản tin ngày hôm nay, Bộ Chí Việt Nam trích dẫn từ nguồn người lao động online của trong nước. Chính phủ cho biết nợ công tính đến cuối năm 2017 là hơn 3,1 triệu tỷ đồng. Triệu tỷ chứ 1.000 tỷ nữa. Tính một trung bình, mỗi người dân Việt Nam hiện phải gánh khoảng 30 triệu đồng nợ công và sẽ còn tăng tiếp vào cuối năm nay. Tính ra trung bình mỗi người dân Việt Nam phải gánh khoảng 30 triệu đồng nợ công và sẽ còn tăng tiếp vào cuối năm này. Năm 2007 dự kiến nợ công có thể lên tới mức 3,1 triệu tỷ đồng, nhưng so với tỷ trọng GDP lại giảm xuống còn 62,66%. Tôi lướt qua những con số này. Năm 2016, tổng nghĩa vụ trả nợ của chính phủ là hơn 250.000 tỷ đồng. Chi tiêu nghĩa vụ trả nợ của chính phủ, chỉ tiêu nghĩa vụ trả nợ của chính phủ so với ngân sách nhà nước bà bằng 14% tổng thu ngân sách nhà nước, và nếu tính cả đảo nợ là 20,6% tổng thu. Mức này vẫn nằm trong giới hạn được duyệt là không quá 25% so với tổng thu ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, chính phủ cũng thừa nhận hệ số thanh toán trả nợ của Việt Nam là khá cao, đang có xu hướng tăng lên, gây áp lực bố trí nguồn trả nợ của ngân sách nhà nước. Chính phủ khẳng định quan điểm vay nợ dành cho đầu tư phát triển, không vay cho chi thường xuyên, kiểm soát chặt chẽ việc vay về cho vay lại, và bảo lãnh chính phủ cộng sản vay về cho vay lại, thế là nó vay nó đem về nó cho vay lại để ăn cái khoảng cách cái lãi suất. Cho vay về cho vay lại. theo hình thức tự vay tự trả. Bây giờ rồi tự vay tự trả. Cụ thể hạn mức vay thương mại chung và dài hạn của các doanh nghiệp hàng năm tối đa là 5,5 tỷ USD. Mức độ tăng tối đa hàng năm của dư nợ nước ngoài ngắn hạn là 8-10%. Đề xuất lựa chọn dự án đầu tư phát triển quan trọng và cần thiết để vận động nhà tài trợ và sử dụng nguồn vốn ODA, đồng thời phải tính đến xu hướng gia tăng chi phí kỳ hạn vay ngắn hơn do Việt Nam tốt nghiệp nguồn vốn ODA, tức là nguồn vốn vay ưu đãi dành cho các nước nghèo và khá phát triển đấy. Rồi. Đấy, trong khi thì chúng ta nhớ là Đà Nẵng có cái vụ mà thanh toán nội bộ thì ngắm nội ích nào đến đằng sau. Bây giờ cái nhóm lợi ích đến đằng sau thành phố Đà Nẵng ấy được báo chí nêu ra, và cái anh đó anh phản ứng. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: đụng đại gia Đà Nẵng, một nhà báo bị cấm xuất cảnh. Hội Nhà báo Việt Nam vừa lên tiếng trên báo chí cho biết hội này đang làm việc với cơ quan chức năng để làm rõ vụ công an Đà Nẵng cấm nhà báo Dương Hằng Nga xuất cảnh vì đơn tố cáo của đại gia Phan Anh Vũ, còn gọi là Vũ Nhôm, người mà gần đây cử tri Đà Nẵng đặt câu hỏi vì sao là có biệt danh mafia của Đà Nẵng. Ông Phan Hữu Minh cho biết công an Đà Nẵng đã có công văn xác nhận việc cấm xuất cảnh 3 tháng đối với nhà báo Dương Hằng Nga, tên thật là Dương Thị Hằng Nga, trưởng văn phòng đại diện khu vực miền Trung và Tây Nguyên của tạp chí Giao thông Vận tải. Đại diện Hội Nhà báo Việt Nam cho biết hội nhận được đơn khiếu nại của bà Nga vào ngày 13 tháng 9 theo Tuổi Trẻ. Trong đơn, bà Nga cho biết khi làm thủ tục xuất cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất để đi Myanmar, bà bị công an cửa khẩu lập biên bản không cho xuất cảnh với lý do bà thuộc diện chưa được xuất cảnh theo đề nghị của công an thành phố. Bà Nga cho biết bà thường xuyên bị cơ quan công an triệu tập, thậm chí đưa người vào giường bệnh xét hỏi trong thời gian bà đang chăm sóc bố chồng đi mổ ở bệnh viện hồi tháng 10 tháng 6. Nữ nhà báo cho rằng bà bị cơ quan công an điều tra gây khó dễ là do yêu cầu của ông Phan Văn Anh Vũ biệt hiệu Vũ Nhôm, chủ tịch hội đồng quản trị công ty xây dựng 79, vì 8 bài báo bà viết trước đó với nội dung chống tiêu cực tại dự án khu đô thị Đa Phước Đà Nẵng mà tập đoàn của ông Vũ đầu tư. Tại cuộc họp giao ban báo chí ngày 26 tháng 10 ở Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, một đại diện của Công an Đà Nẵng, Đại tá Nguyễn Đức Dũng cho biết Công an Đà Nẵng nhận được đơn tố giác tội phạm đối với công dân Dương Thị Hằng Nga từ đầu năm 2007, nên cơ quan này đã thực hiện các bước theo đúng quy trình. Nếu mà căn cứ vào một cái đơn tố giác mà không cho ta xuất cảnh, thì cái lúc mà ngăn cản ấy phải đưa ra cái bằng chế là bà không cho xuất cảnh vì lý do này này, phải làm biên bản. Đằng này không làm biên bản gì cả, bây giờ lại bịa ra là có đơn tố giác. Mấy ông Việt Cộng này. Và Việt Nam nhất trích lời Đại tá Dũng nói rằng Việt cấm xuất cảnh là đúng, không có gì sai phạm. Và đại diện Hội Nhà báo thì khiếu nại cho rằng bà Nga đã viết một số bài báo có nội dung xúc phạm lợi ích hợp pháp của công ty của ông Dũng đấy, và xúc phạm cá nhân ông. Vẫn theo văn bản trên, Công an Đà Nẵng khẳng định điều tra viên không tự tiện vào bệnh viện mà được bà Nga gọi lên mời vào, và điều tra viên cũng chỉ thăm hỏi động viên người ốm chứ không phải xét hỏi gì phản ánh của bà Nga. Công an Đà Nẵng thì bị tố cáo là hình sự hóa vụ việc dân sự, làm ảnh hưởng đến quyền công dân và tác nghiệp báo chí của bà. Một đại diện của tạp chí Giao thông Vận tải, thư ký Đỗ Hoàng Thạch từ chối đưa ra nhận định với VOA về việc trưởng đại diện của báo này bị cấm xuất cảnh. Bây giờ đặt vấn đề, Vũ Nhôm là ai? Đó là chủ tịch hội đồng quản trị của một tập đoàn nắm trong tay hàng chục dự án lớn ở các khu đất vàng của Đà Nẵng. Nhưng ông Phan Văn Anh Vũ khá kín tiếng trước truyền thông. Cái tên Vũ Nhôm chỉ để mới được nhắc đến gần đây trên báo chí sau vụ doanh nghiệp tặng xe bất thường cho thành phố Đà Nẵng bị phanh phui, khiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phải vào cuộc. Sau vụ này, Vũ Nhôm lại liên tiếp bị nhắc đến trong hàng loạt vụ lùm xùm khác ở Đà Nẵng, như biệt thự ở bán đảo Sơn Trà, doanh nghiệp xé rừng, Nhưng nổi bật nhất là vụ hai lãnh đạo Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh và Huỳnh Đức Thơ bị kỷ luật. Tháng trước, lúc đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tiếp xúc với cử tri quận Cẩm Lệ để chuẩn bị cho kỳ họp thứ tư của Quốc hội khóa 14, một số cử tri địa phương đã đặt câu hỏi: Vũ Nhôm là ai mà người ta đặt cho biệt danh là mafia của Đà Nẵng? Đây là theo báo Dân Trí. Khu đô thị Đa Phước là một dự án lấn biển ở Đà Nẵng do công ty trách nhiệm hữu hạn Daewoon của Hàn Quốc làm chủ đầu tư với tổng số vốn lên tới 250 triệu đô la. Dự án được khởi công từ năm 2008 với nhiều công trình lớn bao gồm resort nghỉ mát, sân golf 18 lỗ theo chuẩn quốc tế, chung cư cao tầng với 8,500 căn hộ, có trường học quốc tế, có bến du thuyền. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành lấn biển giai đoạn 1, công ty Daewoon đã không thể tiếp tục dự án vì gặp nhiều trở ngại, theo người lao động. Và anh Vũ Nhôm này, anh mua dự án này được chuyển nhượng toàn bộ cho công ty trách nhiệm hữu hạn Sunrise DB mà ông Phan Anh Vũ là người đại diện pháp luật. Đấy, ở trong nước bây giờ như thế. Bây giờ cái nhóm lợi ích Tân Sơn Nhất và Long Thành cũng thế nữa. Đây là bản tin của Bauxite Việt Nam cho biết vì sao cặp đôi sân banh Tân Sơn Nhất và Long Thành vẫn mắc nghẹn, là vì nó có cái hai cái dự án sân bay nó giải tỏa này kia đó, thì mấy anh tư bản đỏ anh đi mua đất chứ anh đến dọa dân ở đó bảo là kia cho nó sắp cưỡng chế để làm dự án thì bán rẻ cho tôi đi, người ta bán rẻ cho các anh đầu thì anh đầu cơ vào đất, xong rồi đến khi mà dự án khởi sự á thì cái ủy ban định giá cũng là các anh nữa, anh bán một lại gấp 10. Bây giờ hai dự án trường và sân bay nó bị rắc rối như thế nào? Và bản tin này cho biết là cái dự án Tân Sơn Nhất và Long Thành là cặp đôi hoàn hảo của hai nhóm lợi ích ODA, lấy tiền viện trợ ODA đó, và giao thông dành cho hai sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành ngày càng phải đối mặt với nguy cơ phá sản thấy rõ. Đã 4 tháng lặng lẽ trôi qua kể từ kỳ họp tháng 6 năm 2007 của Quốc hội Việt Nam, nhưng cho tới giờ tình trạng cặp đôi hoàn hảo này vẫn hầu như chưa được cải thiện. Khu vực quanh sân bay Tân Sơn Nhất vẫn tiếp tục tắc nghẽn và bản thân sân bay này chưa nhận được thêm một mét vuông bồi thường nào từ sân góp Tân Sơn Nhất chiếm dụng đến 157 hectare, trong khi dự án sân bay Long Thành vẫn dậm chân tại chỗ vì không biết tìm đâu ra 18.000 tỷ đồng để bồi thường và tái định cư cho cư dân quanh vùng này. Anh định giá cao anh ý đây, anh có vốn vay ODA à. Hiện tại con số 18.000 tỷ đồng vẫn bất động mà không có thêm được ngàn tỷ nào, đã bổ sung cho bức tranh cạn kiệt ngân sách ngày càng sinh động, ứng với lời tiên tri trong cái ép của một quan chức từ ngày cuối năm 2015. Nguyên văn là: bây giờ tìm 1.000 tỷ đồng cho đầu tư phát triển đã là khó. 2017 là năm mà giới chuyên gia kinh tế và tài chính nhà nước phải than vãn cực kỳ khó khăn, là năm mà lần đầu tiên đảng cầm quyền phải cho vào nghị trình hội trường trung ương 6 một bài toán quá khó nhằn, là làm sao từ năm 2017 đến năm 2021 phải tỉnh giảm được 10% trong tổng số 2,5 triệu công chức viên chức để tính ra là có thể thu hồi cho ngân sách được khoảng 20.000 tỷ đồng mỗi năm. Trong khi đó, các nguồn vốn vay ODA ưu đãi hầu như đã đóng cửa với Việt Nam, với các chủ nợ lớn nhất là Ngân hàng Thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Phát triển Á Châu. Từ tháng 7 năm 2017, Việt Nam sẽ phải vay vốn ODA của quốc tế với mặt bằng lãi suất tăng gấp 3 lần trong lúc thời gian ngân hạn giảm đi một nửa. Trong tình thế quá khốn khó, chính phủ lại không dám bảo lãnh cho vay. Nếu những năm trước số bảo lãnh cho vay lên đến 4 đến 5 tỷ USD thì năm 2007 chỉ còn khoảng 700 triệu USD mà thôi. Với dự toán vẽ ra của sân bay Long Thành lên đến hơn 18 tỷ USD, cho dù chính phủ có bảo lãnh vay thì cô ta 700 triệu USD này cũng chẳng làm được trò trống gì. Chiến dịch rời Tân Sơn Nhất về Long Thành của các nhóm lợi ích cũng bởi thế càng thêm đổ bể. Trước đây vào thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ý đồ này đã được hoạch định theo chiều chiêu thức vay vốn ODA ưu đãi để xây dựng sân bay Long Thành, đồng thời đánh lên bất động sản, đánh lên tức là lên giá đó. Đánh lên bất động sản quanh khu vực này để giới quan chức dễ dàng thoát hàng trong một kép đó. Một khi đã chuyển được ga hàng không chính về Long Thành, toàn bộ 800 hectare đất vàng của sân bay Tân Sơn Nhất sẽ có thể rơi vào tay nhóm đặc quyền đặc lợi. Nhưng người tính không bằng trời tính. Từ năm 2016 đến nay, trong khi nguồn ODA từ quốc tế bị siết lại, thì khu vực Tân Sơn Nhất lại đổ đốn đến mức kẹt cả dưới đất lẫn trên trời, khiến phát sinh làn sóng bức xúc trong kỳ họp Quốc hội tháng 5 tháng 6 năm 2017, đòi sân góp Tân Sơn Nhất phải trả lại 157 hectare cho sân bay cùng tên. Tuy nhiên, cho tới nay vẫn chẳng có một mét vuông nào được cho giới chủ sân góp Tân Sơn Nhất chuyển trả cho sân bay cùng tên. Lý do gì là có vướng về cái vụ 3.000 tỷ đồng. 3.000 tỷ đồng là cái gì? 3.000 tỷ đồng là con số mà giới chủ đầu tư sân góp Tân Sơn Nhất công bố và ra giá theo cách muốn lấy lại 157 hecta đất sân góp Tân Sơn Nhất thì phải bồi thường 3.000 tỷ đồng. Sau đó cả giới lãnh đạo Bộ Quốc phòng, từ bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đến thứ trưởng Trần Đơn cùng những nhân vật bị cho là có cổ phần trong sân góp Tân Sơn Nhất, trong các chuyến thị sát sân bay Tân Sơn Nhất và trong các cuộc làm việc với chính phủ và chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã gián tiếp xác nhận và ủng hộ ý tưởng bồi thường vô lối đó 3.000 tỷ đồng nữa. Rốt cuộc sân bay góp Tân Sơn Nhất đã bị biến thành kẻ tống tiền, còn ngân sách quốc gia và tiền thuế của dân tạo ra ngân sách lại bị biến thành một thứ còn tin. Tình thế cấp bách đang đặt ra hai khả năng: ngân sách quốc gia có phải bồi thường hay không. Về mặt pháp luật, cần nhắc lại một kết luận của chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội Nguyễn Đức Kiên, nguyên văn: hợp đồng xây dựng sân góp Tân Sơn Nhất là vô hiệu, đúng. Theo đó có thể cho rằng phát ngôn của Thứ trưởng Đơn là vô trách nhiệm và sai luật. Hợp đồng đã vô hiệu thì chỉ có giải tỏa trắng chứ không phải bồi thường gì cả. Cũng bởi lẽ bởi vì lý do quá nguy hiểm trên, cho tới giờ vẫn không một nhân vật nào của chính phủ và bộ ngành dám đứng ra nhận trách nhiệm để quyết định có bồi thường hay không, khiến cho tình trạng sân bay Tân Sơn Nhất vẫn tiếp tục tắc nghẽn hoàn toàn, đồng cảm với sân bay Long Thành vẫn tiếp tục mắc nghẽn, cả vốn liếng lẫn khối bất động sản khổng lồ nằm chết dí của các giới quan chức, trong khi nội bộ chúng ta nó cai trị đất nước một cách vô lối như thế thì nó tiếp tục đàn áp. Và bây giờ nó đàn áp bằng công an, nó là đàn áp bằng quân chúng tự phát. Bản tin ngày hôm qua của đài Á Châu Tự Do: quân chúng tự phát đe dọa linh mục. Hai linh mục Đa Minh Phạm Xuân Kế quản hạt Đông Tháp và Du Xe Nguyễn Ngọc Ngự quản sứ Đông Kiều vào ngày 30 tháng 10 bị một nhóm được giải thích là quần chúng tự phát đe dọa. Vụ việc này xảy ra sau khi hai linh mục vừa ra khỏi cuộc làm việc với cơ quan chức năng tại xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Bây giờ đã Châu Tự Do phỏng vấn linh mục Đa Minh Phạm Xuân Kế, thì linh mục nói như thế này: các cha trong hạt nói cần họp lại để có biện pháp gì đó chứ không thể để họ lấn lướt như thế được. Tôi nói rằng giáo dân Đông Triều thì ít, xã Diễn Châu Mỹ có 7.000 giáo dân. Diễn Mỹ có 7.000 dân mà giáo dân chỉ có 700, mà lại không phải ở theo nhóm mà ở cách xa nhau, cho nên 7.000 dân kia ăn hiếp. Mấy gia đình thì cách đó giáo xứ chỉ có một cây số thì hơn 2 tháng rồi bị họ phá tan nát tài sản, thậm chí tượng chố bị đập bể, tượng Đức Mẹ bị bắn thủng mặt. Rồi sau đó một gia đình bị phá vách đập tượng Thánh Giuse, một gia đình bán quán cà phê bị đập phá. Nếu cả hạt đến làm thế này thế khác thì chỉ được có một lần nữa thôi, kéo chỗ khác đến cứu thì chỉ được một lần thôi, khi mình về thì họ lại tiếp tục trả thù. Ngay cả chuyện sau khi các cha trong hạt làm đơn tố cáo, họ sẽ lại kéo xã hội đen đến phá vách các gia đình đó. Cứ xem họ làm như thế nào đã, trước mắt chờ lặng lại chứ kéo xuống thì sợ hậu quả để khiến chữ Đông Kiều vất vả. Tức là các cha muốn chính giáo sĩ này đi cứu giáo sĩ kia, mà ông này nói không được. Bây giờ đến câu hỏi của Chân Như. Linh Mục có thể cho biết ông đã về phục vụ Thầy Giáo Xuân bao lâu rồi? Thì ông cha ông nói tôi về đây được 6 năm rồi. Từ đó đến nay cũng bình thường thôi. Vừa qua mới thành lập giáo xứ Đông Kiều và cha ngự về quản xứ ở đó. Và từ việc xây một cái nhà trên đất nông nghiệp, họ biết và tức tối lắm nhưng không làm gì. Sau này mới xảy ra chuyện cấm cờ và cái cổng chào giữa lương giáo. Phía giáo xứ chưa kịp hạ xuống thì phía bên cha lương họ hạ xuống để căng băng rôn vào ngày 2 tháng 9. Và chuyện cái cổng chào chỉ chẳng qua chỉ là giọt nước tràn ly đối với chuyện. Tôi lướt qua cái vụ này rồi. Bây giờ nó giờ chỉ cho là nó gây chia rẽ đoàn lương giáo để nó đối phó với các giả. Và tôi muốn kết thúc bài tổng hợp tin tức ngày hôm nay với một cái tin của cơ quan mạch sống BPSOS, vùng chiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Ông đưa lên bản tin ngày hôm nay dưới cái đề mục là trước thềm APEC, tức là hội nghị ở Đà Nẵng đó, người Việt ở Canada, Úc, Tây Lan cần lên tiếng ngay. Đúng 10 ngày nữa, nguyên thủ cùng 21 quốc gia sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh hợp tác kinh tế Á Châu Thái Bình Dương ở thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. Trong số những quốc gia dân chủ như Hoa Kỳ, Canada, Úc, Tây Lan, Đài Loan, Nam Hàn và Nhật có mặt. Đây là cơ hội để người Việt ở các quốc gia này vận động chính quyền của mình lên tiếng về nhân quyền, đặc biệt là tình trạng đàn áp tôn giáo ở Việt Nam. Trong 6 tháng qua, BPSOS đã liên tục vận động chính quyền Hoa Kỳ lên tiếng trước, ngay tại và chung quanh hội nghị thượng đỉnh APEC. Các mục tiêu vận động của chúng tôi là đòi Việt Nam, một là trả tự do cho mọi tù nhân lương tâm, hai là thực sự tôn trọng quyền tự do tôn giáo hay niềm tin của mọi người dân, ba là hủy bỏ các điều luật vi phạm nhân quyền, bốn là chấm dứt nạn buôn người có sự bao che của các giới chức chính quyền, năm là bồi thường tài sản của công dân Hoa Kỳ đã bị chế độ tịch thu. Mỗi mục tiêu kể trên đều đòi hỏi một nỗ lực vận động liên tục, liên lũy, lâu dài và có chiến lược với trọng tâm cụ thể cho từng giai đoạn. Chúng tôi chọn thời điểm này để phát động nỗ lực quốc tế vận tại nhiều quốc gia vì muốn khai thác cái cơ hội quanh hai sự kiện quan trọng là hội nghị thượng đỉnh APEC ở Việt Nam 11-12 tháng 11 và hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Philippines ngày 13-14 tháng 11 để tạo thuận lợi cho việc phối hợp xuyên nhiều quốc gia. Chúng tôi sẽ cung cấp các dữ liệu, tài liệu và hướng dẫn. Chúng tôi sẽ thực hiện các khóa huấn luyện và đào tạo về một số kỹ năng cần thiết cho công tác quốc tế vận. Chẳng hạn, chúng tôi đã soạn 8 danh sách gồm các quan chức Việt Nam để vận động chế tài theo luật Magnitsky toàn cầu và đã chia sẻ một số danh sách này với nhiều tổ chức người Việt và quốc tế ở Hoa Kỳ, Canada, Âu Châu và Úc Châu. Trong mục tiêu đòi tự do cho mọi tù nhân lương tâm, chúng tôi đang tập trung vào 5 người tiêu biểu để vận động với hành pháp tâm. Đó là luật gia Nguyễn Bắc Chuyển, luật sư Nguyễn Văn Đài, blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Duy Quỳnh, mục sư Tin Lành, người thiểu số Bà Na, YX và mục sư Nguyễn Trung Tồn. Chúng tôi mong được sự hợp tác và hưởng ứng của các cá nhân và đoàn thể của người Việt trong thế giới tự do để sao cho mỗi chính quyền dân chủ sẽ tập trung vào một số tù nhân lương tâm. Tuần tới chúng tôi sẽ phổ biến danh sách trên 150 tù nhân lương tâm kèm với bản phân tích và các tài liệu mẫu để mọi cá nhân và đoàn thể sử dụng. Cũng tuần tới, hội nghị tự do tôn giáo hay niềm tin ở Đông Nam Á lần 3 sẽ được tổ chức tại Manila, Philippines. Sự kiện hàng năm này tổ chức lần đầu tiên năm 2015 tại Bangkok, Thái Lan, do BPSOS khởi xướng với sự hỗ trợ của nhiều tổ chức khu vực và quốc tế nhằm đối phó với tình trạng đàn áp tôn giáo ở toàn vùng. Đàn áp tôn giáo ở Việt Nam sẽ là một đề tài chính được mổ xẻ tại hội nghị này bởi các giới chức Liên Hợp Quốc và đại diện của các tổ chức nhân quyền khu vực quốc tế. Tóm lại là ông chiến sĩ Nguyễn Thắng ông kêu gọi là người Việt hải ngoại ở nước nào thì vận quốc tế vận ở nước đó. Và kết thúc rằng đã đến lúc người Việt trong thế giới tự do nhúng chung tay mở một mặt trận quốc tế vận mạnh mẽ và rộng khắp ở hải ngoại để ép chế độ phải lui bước dần về chính sách khống chế người dân ở trong nước. Trong những tháng ngày sắp đến, chúng tôi sẽ tuần tự cung cấp các tài liệu kèm với các hướng dẫn cho từng đợt vận động. Chúng tôi kêu gọi các cơ quan truyền thông, các blogger và các Facebooker giúp chúng tôi phổ biến các thông tin về mặt trận quốc tế vận này và huy động sự nhập cuộc của tất cả những người Việt trong thế giới tự do mà có lòng với quê hương và dân tộc. Đây là bản tin cuối cùng trong buổi tổng hợp tin tức ngày hôm nay. Và tôi xin tóm gọn, một cách ngắn gọn, tình hình toàn thế giới. Chúng ta thấy rằng cái vùng gọi là nhà nước Hồi giáo đã bị tiêu diệt, và bây giờ bọn Hồi giáo khủng bố quốc tế nó lui về từng nước một, nó đã khủng bố lẻ tẻ thôi, không còn cái nhà nước Hồi giáo mà làm cái căn cứ to lớn của nó nữa. Và cái xu thế thời đại vẫn thế. Bây giờ thế giới chỉ còn đối phó với tập thể cộng sản sống sót từ bên Nga sang đến bên Tàu và các cái đuôi của nó. Nga thì nó thò sang Syria, nó thò sang Iran và một số nước phi châu. Tàu thì cũng thế, một số nước phi châu và nhất là các nước Á Châu. Và riêng của nước Tàu thì Tập Cận Bình đã bộc lộ ra cái mộng của nó là một vành đai một con đường. Và với cái kế hoạch một vành đai con đường đấy thì con đường cái vành đai Biển Đông là lối thoát còn lại cuối cùng của nước Tàu, cho nên nó sẽ không bao giờ nhượng bộ Biển Đông đâu. Và chúng ta chờ xem là trong những tuần tới thế giới sẽ đối phó với nước Tàu như thế nào, khi mà nó phải buông cái tay sai của nó là Bắc Triều Tiên thì Việt Cộng sẽ ra sao. Và cho đến nay thì chúng ta thấy rằng mặc dù là nước Mỹ mở đường rất lớn, nó kêu ca rằng thì nước Mỹ để ý đến Bắc Triều Tiên mà không để ý Biển Đông, chỉ nước Mỹ đem quân đem hào tàu chiến theo Biển Đông rồi, và bây giờ nó lại sợ anh tàu bọc tai nè, nó lại phải cho người sang lại lục bình tàu, nó lại ván tứ phương. Và hội nghị APEC là cái cơ hội cuối cùng để cho nó lại tứ phương. Mà tôi nghĩ rằng thì nó lại gì thì lại, nội lực chế độ của nó mục nát đến cùng rồi. Bây giờ nó có những biện pháp là đối phó là lung tung hết, mà mỗi bộ phận của nó đối phó một cách khác nhau, nó không còn thống nhất gì điều hợp được nữa. Cả bên đảng bên chính phủ nó cũng trục trặc với nhau, bên đảng đi một đảng, bên chính phủ đi một nẻo, và bên mặt trận đi một nẻo, bên báo chí tuyên giáo đi một nẻo nữa. Bây giờ là nó đối phó lung tung lắm rồi. Và chúng ta thấy rằng trong cái cơn này, tình hình quốc tế chỉ có biến chuyển thêm một tí nữa thì chế độ của nó không còn lối thoát mà thôi. Tôi xin hẹn.